ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hành Trì và Cõi Âm do thầy Nhật Từ giảng tại Long Hoa Ni Viện, tỉnh Long An, ngày 16 tháng 4 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Kính thưa tất cả quý liên hữu Phật tử, ban tổ chức vừa cho biết là trên bàn có một số câu hỏi do các hành giả tham dự khóa tu có những thắc mắc liên hệ đến sự tu học và hành trì, và yêu cầu buổi pháp thoại hôm nay dành cho việc giải đáp để giúp cho việc ứng dụng có kết quả được cao hơn. Quý vị có thể tiếp tục nêu những câu hỏi hoặc là phát biểu câu hỏi bằng miệng, theo đó chúng tôi sẽ trả lời. Ở trên đây có khoảng 7-8 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật còn gọi là đạo hỷ xả, tại sao có cảnh giới địa ngục để hành hạ những người có tội? Đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất của đạo Phật và các cảnh giới tái sanh mà Đức Phật đã đề cập ở trong các kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa. Bản chất của nhân quả tự nó quyết định hạnh phúc và khổ đau. Sự trả quả của một hành vi nào đó là một quy luật tất yếu diễn ra theo năm tháng ngày giờ với những điều kiện được gọi là duyên, trong một môi trường, hoàn cảnh, không gian, thời điểm nhất định nào đó. Cho nên khi một quả xấu chín mùi thì quả đó tự hành hạ lấy tác giả của nó. Nếu trong suốt thời gian tạo ra quả cho đến lúc cái quả trổ đó, người tác giả đó hoàn toàn không hề có một tâm niệm ăn năn hối lỗi về tác hại xấu mà hành động đó có thể gây ra cho bản thân và tha nhân, thì tác giả đó sẽ nhận lấy gần như là 100% cái hậu quả của hành động. Thì bản chất của cái quả đó nó tự hành hạ lấy chứ không có bất kỳ một người nào can thiệp vào. Mà vào đạo Phật chủ trương nhân quả với những cảnh giới và loại hình sự sống, không có nghĩa rằng là Đức Phật đứng can thiệp vào là sắp xếp có một cảnh giới này cảnh giới nọ để trừng phạt kẻ tội và ban phước những người làm lành. Khái niệm ban phước và giáng họa hoàn toàn không có trong Phật giáo. Nó chỉ có trong các tôn giáo nhất thần, nói chung là cũng giáo hữu thần. Dầu được quan niệm như thế, nhưng cái thực chất, sự can thiệp của thần linh hay cao nhất là Thượng Đế hoàn toàn không có trong tiến trình ban phước giáng họa. Phước của con người và các chủng loại không ai có thể ban được, mà chỉ có những hành vi công đức và phước báo của chính người đó. tội của con người cũng không ai dán lên được, mà do những hành động của người đó hoặc ở hiện tại hoặc trong quá khứ tạo ra. Ở trong nền tảng dân học Phật giáo, đặc biệt là kinh tạng Pali giai đoạn đầu, chỉ đề cập đến năm loại hình hữu sống: nhân, thiên, Atula, súc sanh và ngạ quỷ. Nhân là con người ở hành tinh này, thiên là con người ở các hành tinh khác, Atula là các vị thần linh. Súc sanh có nhiều chủng loại, từ loại vi trùng cho đến những loài có cánh, loài động vật, loài ở dưới nước. Còn ngạ quỷ đó là những người của các chủng loại chết do bị tiếc nuối, cho nên chưa có thể siêu sanh thoát hóa được. Chủng loại của ngạ quỷ đa dạng khác nhau, có ngạ quỷ của chư thiên, cũng có ngạ quỷ của con người, ngạ quỷ của động vật, ngạ quỷ của Atula. Thì chết mà chưa được siêu thoát đó, thì tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ. Địa ngục đó, nó thuộc về cảnh giới hơn là loại hình sự sống. Nếu thường nghĩa đen đó, là ngục với lòng đất. Cái ý niệm về ngục với lòng đất đó, vốn có trong nền tảng dân hóa và dân hệ Ấn Độ giáo. Sau này các tổ đã phương tiện vay mượn khái niệm đó đưa vào trong đạo Phật, nhưng với ý nghĩa và triết lý hoàn toàn khác biệt. Nếu các tôn giáo hữu thần quan niệm rằng là địa ngục là một cái ngục dưới lòng đất để trừng trị hành phạt tất cả các tội nhân, thì ngược lại trong Phật giáo sử dụng ý niệm này để chỉ cho sự cực khổ, cái nỗi khổ niềm đau mà con người có thể thấy hàng ngày ở ngay trong tim của mình, trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội. Kinh Địa Tạng là một bản kinh đề cập đến các loại hình địa ngục nhiều nhất, trong đó có định nghĩa về cái địa ngục vô gián, tức là địa ngục cực khổ, nhất là cái nỗi khổ niềm đau nào liên tục không bị gián đoạn, hành hạ người tạo tội đó từ giờ này qua năm tháng khác, cái đó được gọi là cái ngục vô gián. Cái thứ hai đó, đó là không hề có những trạng thái của an vui và hạnh phúc, bao gồm luôn sự khủng bố, nỗi lo, sợ hãi, buồn rầu, nghi kỵ và các tâm lý tiêu cực khác. Dựa vào hai nội dung căn bản này đó, cho thấy là ý niệm về địa ngục trong Phật giáo là mang ý nghĩa biểu tượng hơn là mô tả về cảnh giới có thật ở dưới lòng đất. Mặc dù trong kinh Địa Tạng và các bản kinh khác đó, vẫn sử dụng dữ liệu dân hóa và địa ngục của các tôn giáo, nhưng cái nội hàm về phương diện ý tưởng đó là hoàn toàn khác. Do đó trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh em bè bạn, và con người với con người, con người với thiên nhiên, con người với các loài động vật, nếu ở đó nó không có hạnh phúc, toàn là khổ đau, thương nhau mà không hiểu nhau, rồi hành hạ nhau bằng cảm xúc, bằng ý tưởng, bằng hành động, dẫn đến các bạo động, là chúng ta đang thiết lập địa ngục cho người bình thường, cho người thân, cho người dân nước lạ. Triết lý về địa ngục về phương diện vừa nêu được hiển lộ rất rõ trong các kinh điển Phật giáo nói chung. Do đó hàng ngày nếu thiếu sự kiềm soát tâm, thiếu các hành động thiện của thân khẩu và ý, chúng ta đang tạo ra các viên gạch, xi măng, cốt sắt, rồi tường, song sắt của các tù ngục, các địa ngục. Cái đó chúng ta thấy rất rõ ở trong đời sống này. Ngày 5 tây tháng 2 2007 vừa qua, chúng tôi có dịp tham quan trại giam mà xã Châu Bình, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Nơi đây có khoảng 1.847 phạm nhân đang chấp nhận hình phạt từ 5 năm tù cho đến 20 năm tù về các tội danh khá phổ biến như là giết người, cướp của, buôn bán ma túy, mai với mỗi dâm và các quan tham ô biến chất. Sống ở trong một cái môi trường của các trại giam như vậy thì nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Thứ nhất đó, là người thân quyến thuộc đã cắt đứt cái sợi dây liên hệ vì cảm thấy quá mỏi mệt về người thân vi phạm pháp luật của mình, nhận dạng ra rằng là họ đang ở trong tù ngục đó. Có nhiều gia đình có cảm giác rằng là đã đặt được gánh nặng xuống cho nên không đi học. Những người là ăn quán giang hồ thích cái mộng làm đại ca, trở thành nhân vật anh hùng cái thế với đàn em nhức khô ba ứng khi ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù, thì tình bài và tất cả những giá trị ân nghĩa nó không còn nữa. Thì cuộc tình của họ đối với một người nào đó bị kết thúc khi họ bị bắt giam. Mối quan hệ thân thích giữa họ với những đàn em cũng không còn. Lúc đó cái rai sức lương tâm bắt đầu trỗi dậy đối với họ. Rồi họ cảm thấy rằng là cuộc đời này sống với nhau một cách rất là bạc bẽo. Cái ý niệm về nhân tình thế thái làm cho rất nhiều người bắt đầu hồi đầu, ương thiện. Thấy rằng là tất cả những cái đó nó rất là tạm bợ. Rồi nỗi khổ niềm đau có mặt hàng ngày, hàng giờ đối với họ. Thì trạng thái đó chúng ta có thể nói theo nhà Phật đó là địa ngục. Chúng ta cứ thử suy nghĩ, nếu thật sự có một ngục ở dưới lòng đất để hành hạ các tội nhân theo nghĩa đen đó, thì những người làm công tác hành hạ chẳng hạn như là nung chảo dầu sôi rồi bầm chặt thi thể của phạm nhân ra thành từng khúc, thả vào trong chảo dầu sôi đó để nấu nướng hàng nghìn lần, hàng nghìn kiếp, thì cái nghiệp của họ như thế nào? Theo nhân quả mà họ phải đền mạng đó. Vì đó nếu các tôn giáo khác sử dụng hình ảnh địa ngục như là một loại hình giáo dục khuyến tấn thì đạo Phật khi vay mượn lại ý niệm này cũng giữ nguyên cái trọng tâm của giáo dục đó, nhưng vượt lên trên các tôn giáo hữu thần. Đạo Phật sử dụng hình ảnh địa ngục qua cái nghĩa thứ hai, đó là ý nghĩa biểu tượng, để cho thấy rằng là nơi nào mà các hoạt động sinh hoạt, đối tác, giao lưu, quan hệ hoàn toàn không hề có một hạnh phúc gì hết, toàn là sự căng thẳng, mỏi mệt, lo âu, buồn chán, khổ đau. Cái đó được gọi là địa ngục. Để cho tất cả chúng ta phải nhìn thấy rằng là chính hành động đen tối của mình tạo ra địa ngục cho mình và cho những người thân và cho những người dân. Từ đó ý thức cái tinh thần trách nhiệm đạo đức, giải phóng hết tất cả các loại hình địa ngục ở trên trần gian này. Còn đối với những người làm công việc xử bắn các phạm nhân thì sao? Đây là một cái nghề, nếu phân tích từ phương diện đạo đức nhân quả của Phật giáo, rất nguy hiểm. Họ sống bằng đồng lương, nhưng cái đồng lương của họ nó không đủ để họ bù đắp lại cái nghiệp giết, mặc dầu giết vì luật pháp, đại dụng cho luật pháp để bảo hộ an ninh hạnh phúc cho tất cả những người lương thiện. Do đó những người làm công tác hành hình cần phải thực tập phương pháp từ bi và phải học những cái hạnh để cầu gọi sự tha thứ. Nếu như họ không có được tuệ giác và lòng từ bi trong lúc hành hình, mà đặc biệt là trong lúc mà bóp cây cò, viên đạn ghim vào trong tim của phạm nhân rồi ngã xuống chết, lòng họ có một ý niệm về sự thích thú, như là đã trừng phạt được cái kẻ tội lỗi, thì cái nghiệp sát hại đối với họ rất lớn. Cái đồng lương của họ rất ít nhưng mà cái nghiệp nó rất là nhiều. Do đó những người này cần phải học lòng từ bi. Và trong lúc bóp còi như vậy, mình phải nghĩ rằng là mình chấp nhận cái biệt nghiệp đại diện cho cộng đồng và xã hội để làm công việc cho xã hội ngày càng phát triển và được hạnh phúc hơn. Thì cái biệt nghiệp đó, đó với cái động cơ tốt, động cơ từ bi, sẽ giảm được cái hiệu ứng nhân quả của một hành động khác sau. Mà không đó, người bốc còi đó bị lãnh đủ. Khi có mặt tại trại giam Châu Bình, chúng tôi thấy tại đây có khoảng 250 cán bộ, được gọi là các cán bộ giám thị. Họ sống ở trong trại giam với các phạm nhân, và nhiều trại giam khác cũng như thế. Những phạm nhân là những tù nhân bị khống chế về mọi phương diện để giúp cho họ cải thiện đời sống thông qua lao động. Và những người quản lý là cũng những người đang ở trong trại giam, nhưng mà họ lại có được cái tự do và được luật pháp bảo hộ cái tự do đó. Nếu như những người làm công tác quản lý trại giam không có được ý niệm của sự tự do trong lúc làm công việc này, công việc hy sinh cho xã hội để xã hội được an bình, thì họ cũng như là những người đang sống trong địa ngục, cũng khổ vậy. Phương tiện sinh hoạt đâu được đầy đủ. Cho nên ý niệm về địa ngục ở trong sinh hoạt hàng ngày nó quan trọng hơn là những cái hình thái địa ngục ở dưới lòng đất. Ở dưới lòng đất hoàn toàn không có địa ngục. Nói như thế không có nghĩa rằng là cái học thuyết giáo dục của địa ngục không có tác dụng. Tác dụng nó vẫn cao. Đối với trẻ em, đối với những người làm ác, làm dữ, hình ảnh của tù ngục về sự trừng phạt nặng nhất của nó là án tử hình vẫn chưa đủ áp phê. Cho nên ý niệm về một cái địa ngục chết bị chảo dầu sôi bầm thay rồi chết đi chết lại nhiều lần làm cho ta sợ. Do vì nỗi sợ đó mà hạn chế được ở đó một mức độ nào đó, có thể đến tối đa các hành động vi phạm luật pháp mang lại khổ đau cho cộng đồng và xã hội. Cho nên khi đến với đạo Phật đó, chúng ta tiếp xúc với ý niệm của địa ngục đó, là ý niệm thực tiễn. Mình lấy cái quyền của cha mẹ để phán đoán con em, buộc con em phải thế thế kia, làm cho con em bị khổ đau, là chúng ta đang thiết lập cái tù ngục ở trong gia đình của mình. Hoặc là người chồng lấy cái quyền gia trưởng buộc vợ và các con phải làm thế nọ, hoàn toàn là độc đoán, thiếu dân chủ, thiếu nhân quyền, thì người chồng đó đang tạo ra một cái địa ngục cho gia đình. Nếu giữa vợ và chồng có một người nào đó bội cái thề ước chung thủy trong cái hôn nhân xã hội, thì người đó đang tạo cái địa ngục cho cả ba, vợ chồng và người thứ ba nữa, và luôn cả những đứa con. Do đó hình ảnh địa ngục trong dương gian nó lại quan trọng hơn rất là nhiều. Mà nếu không có vay mượn cái hình ảnh địa ngục trong nền văn học của Hữu Thần đó, thì ý niệm về địa ngục, về phương diện triết lý đó sẽ khó được hiển thị. Do đó là người Phật tử thì chúng ta nên hiểu cả hai phương diện này, để giá trị giáo dục của nó vẫn có thể được áp dụng, và kết quả của nó làm tốt cho cộng đồng xã hội bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Câu hỏi kế tiếp: tại sao con người đã chết rồi mà vẫn còn khổ? Khi một người còn sống đang bị khổ đó, nếu không biết cách phóng thích thì cái khổ đó nó đeo đuổi hoài, không ạ? Bản chất của sự kéo dài khổ đau đó, nó lệ thuộc vào thái độ chấp trước của con người. Nếu như người bị khổ đau biết thực tập phương pháp quán vô ngã mà Đức Phật đã dạy đó, không đồng hóa mình là nạn nhân của khổ đau, có một chủ thể nào đó là một người cố ý tạo ra cái ách khổ đau này cho mình, thì cái tâm lý buông xả nó bắt đầu có mặt. thì nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc khi tâm lý buông xả đó ngự trị và thay thế dòng cảm xúc bên trong. Những người Phật tử rất may mắn được học phương pháp quán vô ngã của Đức Phật, cho nên nỗi khổ niềm đau có thể khống chế mình phương diện này cách thế nọ, sau đó là mình đã không chạy cho nó để biến mình trở thành nạn nhân. Đó là một hạnh phúc rất lớn. Còn những người quá cố đó bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều. Họ không có hình hài thân thể vật lý như con người. Mỗi khi một sự uất hận nào đó hay là một cái khổ đau nào đó thương tổn, họ không có cách để giải bày. Các nhà ngoại cảm ngày nay cho chúng ta biết là cái hình hài của từng hương linh phát ra một cái trường sinh học ứng với cái cấu trúc ADN của người đã. Và từ góc độ của Phật giáo, chúng ta lại xác quyết thêm một lần nữa rằng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức của con người được nhà Phật gọi là thế giới của ý thức hay là của tâm ý thức, cũng phát ra một cái trường sinh học tương tự. Và những người đang giao tiếp với những trường sinh học đó, đó có thể cảm nhận được hệ ngôn ngữ và giải mã được nội dung của đó đang gửi gắm cho những người cần nghe là cái gì. Phân tích và giải mã các trường sinh học ngôn ngữ đó, đó chúng ta sẽ thấy là các hương linh vẫn có những nhu cầu về thẩm mỹ, thưởng thức, ăn mặc, sinh hoạt, giao tế, tình yêu, hôn nhân, địa vị, chức tước, vai trò xã hội giống như là những người còn sống. Một mặt họ đang khao khát để được thỏa mãn những thứ đó, nhưng mặt khác họ không có cách thức nào để làm cho những điều khao khát đó trở thành một hiện thực. Do đó nỗi khổ niềm đau của hương linh nó gấp nhiều lần so với những người đang còn sống. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, tại nhà văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.400 các Phật tử đến tham dự một khóa tu một ngày an lạc lần thứ hai. Có một câu hỏi đã đặt ra cho ban tổ chức. Câu hỏi như thế này: chúng tôi là những người bị khiếm thính, tức là bị điếc, không nghe được, đã theo sự mời gọi của bạn bè đến tham dự khóa tu. Nhìn vào gương mặt của tất cả những người thân tham dự khóa tu đó, chúng tôi thấy họ được an lạc thật sự. Nhưng bản thân chúng tôi là những người không nghe được, thì làm thế nào để ứng dụng lời giảng và phân tích ở trong buổi giảng của quý thầy? Xin dạy một cách thức để có được sự an lạc khi mà cái năng lực của sự nghe không còn. Câu hỏi đó nó phản ánh một phương diện rằng là khi một giác quan nào đó nó bị trục trặc, cái nỗi khổ niềm đau trước nhất là mặc cảm có thể dẫn đến thái độ tâm lý tự ti và cảm thấy rằng mình mất đi cái quyền, mặc dầu cho thực tế mình có được cái quyền đó để nghe, thông qua sự nghe học hỏi và hành trì, nhờ hành trì có được kết quả an vui. Họ hoàn toàn mất đi phương diện đạo, cho nên trong câu hỏi chúng ta đã thấy được một cái nỗi niềm đau xót bên trong. Thì tương tự những người bị khiếm thính, tức là không thấy được bằng con mắt, thì các giác quan còn lại của lỗ tai và sự xúc chạm, tức là thân xúc rất là mạnh, thì họ cũng có những mặc cảm và cảm thấy thân phận của họ như là bèo dạt mây trôi, thiếu phương tiện, thiếu phước báo. Nỗi khổ niềm đau đó cũng dâng trào một cách tột độ. Ở đây chúng ta không phân tích về nội dung và sự trả lời cho câu hỏi đó, mà chỉ nói một cái phương diện khi một người nào đó mất đi cái khả năng giác quan, lòng họ bị khổ đau. Áp dụng cái công thức tâm lý này cho các hương linh, hình hài thân thể hoàn toàn không có, họ chỉ còn có một cái tổ hợp của tâm ý thức. Tổ hợp này đó nó tạo ra một trường sinh học, cho nên những cái khao khát và khổ đau của họ đó con người không biết được, chỉ có những nhà ngoại cảm và những người có giác quan thứ sáu mạnh có thể tạo ra một cái tần số tương đương tâm thức, hiểu được những tâm trạng của hương linh. thì có thể hỗ trợ cho họ một phương diện nào. Các nhà tâm linh Phật giáo đó có thể làm được công việc này tốt hơn các nhà ngoại cảm rất nhiều, ở chỗ là thông qua các lễ cầu siêu giúp cho các hương linh buông xả cái hình hài đã bị chết và xem sự chết đó là một sự tập đã diễn ra, để họ nhẹ nhàng siêu sanh theo nghiệp. Còn bà không đó, sẽ kéo dài cái kiếp ngàn quỷ đó có thể là 30 năm, 300 năm, 3.000 năm, 3 tỷ năm, hay là hàng ngàn năm ánh sáng của ông chừng. Nó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ, hoặc là buông xả thì được siêu sanh liền, hoặc là chấp trước bị vướng vào cái cảnh ngạ quỷ thì khổ đau cùng cực. Cho nên người chết rồi đó, nếu trong lúc sống đó mà có khổ đau mà không giải quyết được thì khi chết thì khổ đau đó vẫn tiếp tục. Người còn sống là một người ngoan cố, không chịu lắng nghe, không chịu buông xả, chấp nhất, thì khi chết đó, cái trạng thái khổ đau nó tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, vì không có cách để phóng thích nó ra và không có người hỗ trợ tích cực để giúp cho họ làm việc đó một cách thành công. Do đó khi một nỗi khổ niềm đau nào đó có mặt với chúng ta, Đức Phật dạy là đừng nên giữ nó, vì giữ nó, nuôi dưỡng nó là biến mình trở thành nạn nhân. Chắc chắn rằng không ai dạy gì tình nguyện đi đọ khổ đau cho chính mình. Muốn như thế thì phải thực tập buông xả. Có nhiều người nói là người ta cố tình hại tôi, đánh tôi, mắng tôi, chù dập tôi một cách có ý thức, có tổ chức, làm thế nào mà tôi phải buông xả để mà tha thứ họ được? Cái câu trả lời rất đơn giản như thế này: mỗi một ý niệm của một sự trả đũa đó, trong ăn quán giang hồ, là mỗi một ý niệm làm cho dòng cảm xúc này bị thương tổn, như một con dao đang ghim ở trong trái tim của chúng ta. Từng một tích tắc của thời gian, con tim đó bị rỉ máu, cho đến lúc nào máu không còn nữa thì người đó sẽ chết đi. Do đó người ta được quyền tự do làm xấu làm khổ đối với mình, nhưng mình cũng được quyền tự do để buông xả nó. Muốn buông xả cho là thực tập là họ không phải là tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình, dầu mình biết rất rõ họ là tác giả. Cái đó sẽ giải phóng được ý niệm rằng họ cố ý, cố tình, có tổ chức. Còn bản thân mình không phải là nạn nhân thì nỗi khổ niềm đau đó giống như ngọn gió thổi qua một sớm trúc, cây tre, cây trúc cọ sát vào nhau tạo ra những âm vang. Rồi khi gió lặng đó thì âm vang nó không còn nữa. Tâm con người cũng như thế. Vì vậy là chúng ta không có cường điệu nỗi khổ niềm đau thì nỗi khổ niềm đau tự động mất đi. Còn nếu chúng ta giữ nó, tìm một cơ hội trả thù đó, chúng ta biến mình trở thành nạn nhân và mình là người khổ trước. Ta làm xong, ta thỏa mãn, ta hạnh phúc rồi, ta quên mất tiêu. Mình giữ đó 20 năm, 200 năm, 2000 năm ở dưới âm phủ hay là ở nhiều đời kiếp khác, thì ra sanh ra gặp lại người đó thì có ác cảm, thành kiến, không thích. Như vậy là chúng ta đưa mình vào trong cái ngõ bế tắc, và trạng thái đó nếu không giải phóng, duy trì hoài thì chúng ta đang sống ở trong cảnh giới của địa ngục vô gián. Đó là những ý nghĩa địa ngục rất là thiết thực. Câu hỏi kế tiếp: tại sao cũng trong đạo Phật mà có hệ phái dạy ăn chay, có hệ phái dạy ăn thịt? Ăn chay hay ăn thịt nó thuộc về cái nghiệp riêng và nghiệp chung của con người và các cộng đồng, trong đó các hành giả Phật tử. Mục đích của việc ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi thông qua việc tôn trọng mạng sống của các loài động vật, giảm thiểu một cách tối đa nghiệp sát sanh, để tháo gỡ hết tất cả những cái gút của ăn quán giang hồ có thể tạo ra tình trạng quan gia trái chủ và lăn đận với nhau trong mọi hình thế của sự sống. Người ăn chay trường nếu không phát huy được các nội dung như vừa nêu, không thực tập lòng từ bi, thì giá trị ăn chay đó nó chỉ có tác dụng trị liệu về phương diện y học sức khỏe. Thứ hai là không có ăn quán giang hồ của nghiệp sát đó, chứ nó không phát huy được hết tất cả những giá trị tích cực cao hơn. Đối với những người ăn mặn, chúng ta nên có một thái độ rộng mở, không nên phê bình chỉ trích họ, vì cái biệt nghiệp của mỗi người khác nhau. Có người không đưa vào trong cơ thể những vật thực có gia vị hòa trộn với thịt của các loài động vật khác thì họ không sống nổi, họ ăn không được. Mặc dù trên thực tế họ có thể sống, có thể ăn những thứ khác, nhưng thói quen đó nó tạo ra một sự ràng buộc, khống chế đời sống, cảm xúc và cá tính của người đó. Thì sự tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thịt và cá đó làm cho tính khí con người dễ nóng nảy, phiền não dễ phát sinh, và do đó cái nghiệp bất thiện có thể có nhiều hơn là những người ăn chay, là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Trong truyền thống của Phật giáo, trong giai đoạn đầu đó, Đức Phật đã không bắt buộc tất cả các vị xuất gia và những người tại gia ăn chay trường, vì lý do rất đơn giản là bối cảnh văn hóa ẩm thực của Ấn Độ giáo là ăn mặn. Đạo Phật như là một con đường tâm linh mới. Trong giai đoạn đầu đó, nếu buộc hết tất cả mọi người cùng ăn chay thì họ sẽ kheo không nổi, và từ đó họ sẽ bỏ giá trị chân lý, giá trị đạo đức, giá trị tâm linh. Từ đó là một sự tổn thất rất lớn. Cho nên Đức Phật cho phép ăn mặn. Nội dung thứ hai, các vị xuất gia thời đó đó sống bằng phương pháp hành khất như là một phương tiện thể hiện từng bước chân thảnh thơi trên mọi nẻo của cuộc đời, tạo điều kiện biến bản thân mình như là một ruộng phước báo giúp cho người tại gia gieo trồng công đức. Và đây cũng là cách thức để làm cho đạo Phật có mặt ở trong mọi thôn làng hẻo lánh, mà nhờ đó đạo Phật đã lan rộng và thành công. Khất thực như là một cái cớ để có sự tương tiếp giữa người xuất gia và những người tại gia. Thông qua đó, những bài pháp tội đã được có mặt và người ta đã trở thành Phật tử, sống được an vui. Bản chất của một người hành khất thì không được quyền có yêu cầu. Ai cho gì thì nhận lấy đó. Cho đồ chay, ăn đồ chay. Cho đồ mặn, ăn đồ mặn. Thậm chí cho đất đá, phá đá, họ cũng không được quyền từ chối. Tiếp nhận chúng đem về để làm những công ích xã hội, ví dụ như làm nhà, làm nền, vân vân. Điều đó đã từng xảy ra ở trong thời đại của Đức Phật. Việc ăn mặn nếu phát xuất từ một tình huống mà bản thân của người tiếp nhận nó không thấy, người ta giết các loài động vật để dâng cúng cho mình ăn, cũng không nghe những âm thanh, cũng nghe những lời nói, cho thấy rằng là họ đã sắp xếp tổ chức sẵn mua các phẩm vật này để cúng dường cho mình ngày hôm sau, hoặc là mình cũng không hề có bất kỳ một hoài nghi nào liên hệ đến hai nội dung đó, thì thực phẩm của một đàn na tín chủ là Phật tử hay là không Phật tử cúng dường cho những vị xuất gia, vị xuất gia tiếp nhận và ăn vẫn được gọi là các loại thịt thanh tịnh, vì trong đó không hề có bất kỳ về một ý niệm sát sanh đối với người thọ nhận. Cái thứ hai, người sát sanh đó, cái người tiếp nhận đó hoàn toàn không hề có một ý niệm thích thú trong sự hưởng thụ này. Con vật đó nó đã chết, thịt của nó đã được làm, vị xuất gia có tiếp nhận hay không tiếp nhận thì mạng sống của con vật đó không thể nào được tái tạo lần thứ hai. Và trong tình huống tiếp nhận các phẩm vật như thế thì được gọi là thịt thanh tịnh. Từ cái truyền thống này mà chúng ta thấy là trong Phật giáo Nam Tông ngày nay vẫn còn duy trì việc ăn mặn ở trong chùa và thông qua sự khắc thực. Chúng tôi cũng rất mong cho các Phật tử của Bắc Tông đó có cái nhìn dung thông, cứ xem mỗi người có cộng nghiệp, biệt nghiệp, thông cảm để không có cảm thấy sắc rối, khó chịu đối với những người đồng tu các môn phái cùng đều là đệ tử của Phật. Ai thực hiện ăn chay trường thì có yếu tố của lòng từ bi và nghiệp sát sanh được giảm thiểu một cách tối đa. Nhờ đó ở trong tương lai các bệnh tật do nghiệp gây ra và yếu thọ do nghiệp mà có đó sẽ không có mặt với hành giả ăn chay trường. Còn ai ăn mặn thì người đó phải tiếp nhận, nếu nó không thuộc về ăn mặn tam tịnh dục như chúng tôi vừa nói, không thấy, không nghe, không nghi, thì người đó phải lãnh đủ hết tất cả những ăn quán giang hồ trong việc sát hại và ăn thịt chúng sanh. Thì nó là một sự lựa chọn, lợi và hại, tốt và xấu, toàn diện và phương diện đó, nó đều có. Mỗi người tự suy nghĩ và chọn lựa cho mình con đường thích hợp. Ở địa phương cùng quê có mở băng đĩa trai đàn chẩn tới Bình Đẳng do thiền sư Thích Nhất Hạnh khai đàn. Vậy khi mở đĩa thì ở cảnh giới của bên kia, tức là cảnh giới của người quá cố, các vị vong linh có nghe được và thấy được hay không? Nhờ đó họ có được vãng sanh thông qua trai đàn hay không? Kể cả băng đĩa giảng mở ở nhà, các vong linh có nghe được hay không? Và có được tỉnh ngộ mà phát tâm tu tập được hay không? Đây là câu hỏi liên hệ đến bản chất về sự thấy, nghe, ngửi, biết của các vong linh. Như chúng tôi vừa giải đáp khi nãy đó, hư linh không có hình hài như là con người, mà họ chỉ có cái xác chết thôi. Bản chất của xác chết không có các hoạt động giác quan, cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của họ đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Họ chỉ còn lại đó là cái khối của tâm ý thức. Chính vì vậy mà sự nghe đối với các hương linh là cả một vấn đề khó khăn. Họ có cái trường sinh học, và các hương linh tiếp xúc với nhau thông qua trường sinh học của họ. Họ cũng có hệ thống ngôn ngữ, sinh hoạt, giao lưu đối tác thông qua trường sinh học này. Họ vẫn tâm sự, trò chuyện, cá tính của hương linh khi còn sống như thế nào, thì lúc chết họ thể hiện như thế nào. Thí dụ là một người lớn tuổi, tính vui nhộn, thì khi chết hương linh nếu không được siêu thoát, thì vẫn có tính cách vui nhộn tương tự khi còn sống. Hương linh nào có thói quen mít ướt, đụng chút xíu là xúc cảm, rơi nước mắt, thì khi qua đời làm hương linh, tình trạng đó vẫn được duy trì. Hương linh nào dứt khoát, bản lãnh, không than vãn, không kêu ca, thì khi chết hương linh đó cũng có cùng tới cái tài. Nói chung là cái dòng cảm xúc và nhận thức của hương linh là một bản photocopy, bản sao của tâm tánh khi còn sống. Và do đó đó, cái trường sinh học của họ có thể giúp cho họ lắng nghe được những gì mà cảnh giới của người sống đang làm dành cho họ thông qua các hoạt động mà nhà Phật gọi là hồi hướng công đức và phước báo. Có một tình huống hương linh không nghe thấy hoặc không thèm nghe thấy, đó là hương linh giận dỗi con cháu, người thân quyến thuộc. Cho nên kể từ cái giờ phút qua đời, nhất là qua đời trong trạng thái tự tử, hương linh đó là không còn muốn nhìn người thân quyến thuộc của mình nữa. Thì trường sinh học của người đó đó có thể lãng vãng ở những nơi khác mà không có mặt ở tại gia đình, hoặc là cái nơi dẫn đến cái chết của họ. Việc thiết lập và định hướng cái trường sinh học đó thông qua các nghi thức cầu siêu mà nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ giúp đỡ đó, khó có thể được thiết lập một cách thành công. Thì trong tình huống mà hương linh không có thái độ cần đến, thì dầu họ có nghe nhưng tác dụng trị liệu và chuyển hóa vẫn không đạt được ở mức độ mà chúng ta đã mong đợi. Chính vì vậy mà khi còn sống đó, tất cả chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe. Lắng nghe những người nhỏ hơn mình, lắng nghe con em của mình, lắng nghe mọi người. Nếu những nội dung mà họ trình bày chia sẻ đúng và có giá trị, chúng ta vẫn tiếp nhận nó. Giờ đó, trong quá trình của sự tái sanh, giả sử sự bất hạnh diễn ra đối với mình, làm cho mình chưa được siêu sanh thoát hóa do bám víu vào cảm xúc, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, tiếc nuối, gọi là uất hận trong cái chết, làm cho mình tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ, thì nhờ cái tính khí khi còn sống là một Phật tử biết lắng nghe và biết buông xả đó, thì cái trường sinh học của những vị xuất gia chân chánh Và những người làm công tác của ban hộ niệm có thể tạo ra một sự hiểu biết và tiếp nhận được ở các hương linh, nhờ đó các hương linh theo sự hướng dẫn này và tái sinh về cảnh giới an lành của chư Phật. Do đó trong các nghi đà trai đàn bình đẳng dẫn tới giải quan và các lễ cầu siêu nói chung, thì trường sinh học tâm linh của hàng ngàn người nó mặc. Do đó các hương linh sẽ lắng nghe được lời triệu thỉnh thông qua sự tương tác và tương ứng với trường sinh học nên trở về tham dự. Dĩ nhiên là lễ cúng càng được bài biện lâm trọng càng nhiều càng tốt. Các hương linh mới thấy rằng là ở đây đó mình có thể hưởng được cái gì đó để giải quyết được sự đối khác ở trong cảnh giới ngạ quỷ, thì họ mới hồi đầu quay về. Nhưng bản chất cái sự cúng kiến chỉ là một cái cớ, là một phần phụ thuộc thôi. Vì các hương linh không ăn uống vật thực được như chúng ta, nhưng nhờ có ảo giác được thỏa mãn ăn uống vật thực mà họ mới có mặt. Nhờ đó họ nghe được lời kinh, tiếng pháp, rồi sự trì tâm, trì chú, phúng tụng, và cái trường sinh học tâm linh đó nó đương họ tiếp thu một cách rõ ràng, không hề có bất kỳ một sự nhiễu sóng nào can thiệp vào sự tiếp nhận đó. Nhờ đó hương linh được sự sinh thông qua. Cho nên đó, khi mà chúng ta mở một cái băng kinh từ băng cassette, đĩa CD, VCD, vân vân á, thì cái hiệu ứng trường sinh học của nó ít hơn là của con người đang thực hiện cái trai đàn, hoặc là của những người xuất gia đang thể hiện cái nghi thức cầu siêu như từ đầu đó. Vì trường sinh học đó nó phát xuất từ cái tâm của người hành trì, còn trong cái băng nó chỉ còn âm thanh đó. Chỉ có các hương linh nào cần cầu nghe pháp khi còn sống và thích nghe chuyện hay lẽ phải đó, thì cái tác dụng lắng nghe các băng giảng không có người giảng thực tế đó mới có thể có. Còn các hương linh khác thì cái này nó không áp phê. Ngay cả người lớn đôi lúc cũng còn không áp phê, ta thích đi đến giảng đường để nghe trực tiếp hơn là nghe lại từ băng. Nên nó tùy theo cái trạng thái tâm lý mà hương linh nó có được tiếp nhận một cách trọn vẹn, hay là chỉ là bán phần, hay là chỉ có vài phần trăm. Thì dầu cho bán phần hay là vài phần trăm đi nữa, thì việc tổ chức tụng niệm bái sám cho hương linh, hoặc là mở băng cho hương linh nghe hàng ngày hàng giờ vẫn rất cần thiết. Nếu hương linh đó nghe mà cảm nhận được thì họ vẫn được siêu sanh thoát hóa. Do đó cái phong tục tập quán này vẫn tiếp tục được duy trì, nên duy trì, vì làm như thế lợi ích cho kẻ còn người mất đều có. Cái giá trị quan trọng thứ hai chúng ta cần quan tâm là khi mình mở cái băng giảng lên cho hương linh nghe chưa quan trọng lắm, mà những người thân ta còn sống sẽ nghe, nghe một cách bất đắc dĩ trong giai đoạn đầu. Có nhiều người nghe băng giảng là cảm thấy nhức đầu, nghe chịu nói, rồi vì tôn trọng cha mẹ người thân của mình mà bắt buộc phải để cho người thân đó mở băng giảng lớn. Cho nên nếu quý vị muốn độ người thân thì phải coi cái bệnh tâm lý của người thân mình là cái gì. Cái bệnh phiền não đó là thuộc về lòng tham, thuộc về lòng sân, thuộc về lòng si, thuộc về ích kỷ, thuộc về nghi kỵ, thuộc về không hoan hỷ, thuộc về cái tôi. Chúng ta phải đi tìm những loại băng với những cái chủ đề giảng thích hợp với cái cá tính mà người mà mình muốn cho họ nghe. Rồi mình lấy cái tình thân, tình thương trong gia đình giả vờ mình bị lãng tai, mình mở lớn lên chút xíu, đang làm việc nhà bếp mình vẫn mở lên thì người ngồi trên đèn trên vẫn nghe. Lúc đầu nghe miễn cưỡng, nghe riết là thâm nhập từ từ nào cũng hay. Nhờ đó mà người thân của mình được chuyển hóa. Còn mở lên cái băng kinh đó, đôi lúc nó không quan trọng so với là những cái băng giảng, vì băng kinh ngôn ngữ nó quá sâu sắc, ngôn ngữ truyền thống đó. Đôi lúc các hương linh nghe còn không hiểu, người thân nghe cũng không hiểu luôn, vì nếu cái băng đó bằng âm Hán Việt làm sao hiểu, không hiểu làm sao hành trì. Cho nên nếu người mở băng kinh thì phải mở băng thuần Việt thì các hương linh nghe mới hiểu nổi, mới thực tập được thì mới được chuyển hóa. Còn đối với những người còn sống thì chúng ta có thể mở những cái băng nó liên hệ đến những cái bệnh trạng tâm lý của họ thì mới có thể giúp cho họ. Thì nhờ đó chúng ta thấy là sự tỉnh ngộ và giác ngộ đó nó sẽ có thể được có mặt, bắt đầu từ sự bất đắc dĩ, sau đó là có ý thức. Câu hỏi khác: đạo Cao Đài có dạy rằng là khi tín đồ lâm chung không nên niệm Phật, sau khi tẩn niệm rồi mới tụng kinh theo kinh tụng của đạo này, Vậy vong linh đó sẽ siêu thoát về đâu? Có được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hay là về cảnh giới của chư tiên? Phong tục tập quán của các tôn giáo khác hoàn toàn với đạo Phật. Nội dung, mục đích, các lý do về sự giảng thích tại sao khi một tín đồ lâm chung đó, họ không nên niệm Phật hoặc là không có truyền thống niệm Phật, nó thuộc về những người chuyên môn về lĩnh vực này, tức là những người tu sĩ của đạo Cao Đài. Bản thân chúng tôi xin chia sẻ một góc độ theo tinh thần Phật dạy, là trong lúc mà người đó vừa mất cái nhu cầu của việc niệm danh hiệu của Đức Phật, tụng kinh chú rất là cao. Dĩ nhiên chúng ta phải biết là tánh khí và pháp môn hành trì của người lâm chung đó là gì. Nếu khi còn sống, hư linh này không hề thích đến chùa chiền, nghe đến danh hiệu Phật là họ có thể phỉ báng, thì lúc đó chúng ta chưa nên vội vã mở băng kinh. Vì mở lên băng kinh làm cho họ phiền não, thì phiền não đó làm cho họ bất kính và bị sa đọa nhiều hơn. Trong tình huống đó thì tất cả các người thân cần phải tập trung một cách cao độ, quán tưởng thông qua năng lượng của lòng từ bi hướng về hương linh, mong hương linh hãy thừa nhận cái chết diễn ra như một sự thật, và phải tâm nguyện với hương linh như thế này để cho họ an tâm mà ra đi, rằng tất cả công việc trong gia đình mà người hương linh này khi còn sống đảm trách, chúng tôi với tư cách làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm chị, làm cháu của Phật sẽ kế thừa, sẽ phát huy, sẽ đảm bảo được. Và nếu hương linh đó là một người chồng thương vợ, ghen rất là nhiều, thì người vợ đó cần phải tâm niệm đối với người chồng quá cố của mình rằng anh hãy an tâm ra đi, em sẽ không tái giá, em sẽ không bước đến bước thứ hai. Thì vì đó ông chồng mới cảm thấy an lòng mà ra đi. Cái tâm trạng đó rất là quan trọng. Còn nếu như người hương linh đó là một người có nỗi lo, trách nhiệm rất nhiều, và khi mà họ nằm xuống đó, công việc đó đang được diễn tiến, chưa được hoàn tất, thì nỗi lo đó có thể làm cho họ không ra đi được, thì những người kế thừa sự nghiệp này phải nói rằng anh hãy an tâm mà ra đi, công việc này tôi sẽ giúp cho anh bằng tất cả tâm lòng, anh hãy tin tưởng tôi. Cái điều đó là một cái trường sinh học, nó tạo một trường sinh học rất quan trọng để hỗ trợ cho sự tái sinh các hương linh. Chúng ta phải tập trung mấy tiếng đọc về chuyện đó thôi, và sau đó đó chúng ta mới phát khởi lòng từ bi và truyền cái năng lượng lòng từ bi này đến hương linh lần thứ hai, và nói rằng là trong tiến trình đi tái sanh tôi có thể biết cha mẹ anh em vợ chồng có thể gặp khó khăn không tự mình vượt qua được, cho nên tôi đề nghị, con đề nghị, hay anh đề nghị, em đề nghị, hãy nên nương vào pháp Phật vi diệu, mà năng lượng của lòng từ bi vi diệu của Đức Phật đó sẽ có thể giúp và hỗ trợ cho người đó được rất là nhiều. Chúng ta phải tâm niệm cái này, nói thật nhiều, tập trung thật nhiều, thì cái tác dụng trị liệu đó nó sẽ lan tỏa lên cái vùng từ trường sinh học của hương linh, và nhờ đó khi chúng ta mở băng lên, hương linh mới dễ dàng tiếp nhận. Các công việc giải tỏa cái rút tâm lý nó phải được làm trước, nếu chúng ta không làm mà nhiệt tình đưa vào băng niệm Phật là phản tác dụng liền. Còn nếu hương linh đó là một hành giả thì chúng ta đừng chần chừ, trước khi người đó mắc mở băng niệm Phật lên và hãy nói người đó thản nhiên xem cái chết này như là một chiếc lá rụng khi cái chức năng sự sống của nó không còn nữa, để hình thành ra một cái khác, thì cái tiến trình tái sanh đó sẽ được mở ra đối với họ. Chúng ta phải tìm cách để làm cho họ chấp nhận cái chết. Còn đối với các hành giả không thuộc về tịnh độ tông, họ ngồi thiền, họ hành thiền mà mình mở cái băng niệm Đức Phật A Di Đà lên là không áp phê, là lúc phản tác dụng rồi. Cho nên lúc đó chúng ta nhắc nhở họ, tôi xin nhắc ông bà về 16 pháp quán niệm ở trong kinh, chúng ta lặp lại 16 pháp quán niệm đó. Hoặc chúng ta có thể lấy tứ niệm xứ, quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp để cho các hương linh này nhớ, thiết lập được trạng thái chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại, do đó họ được hạnh phúc an vui ở trong tiến trình tái sanh. Tùy theo pháp môn hành trì của hương linh khi còn sống và chúng ta chu cấp các phương tiện thích hợp thì hương linh đó mới có thể đạt được sự lệ lạc một cách tối đa. Đây là cái điều mà chúng ta cần lưu tâm. Do đó trước khi người đó mất, đang khi người đó mất, đang lúc tận niệm, sau khi tận niệm, cho đến lúc mà thiêu hay là chôn, thì cái tiến trình của sự hỗ trợ và hộ niệm này nó cũng phải diễn ra một cách tương tự thì mới có kết quả cao nhất của ta. Câu hỏi khác: tình cảm lứa đôi khi hai người khác giới gặp nhau và yêu nhau không thể thiếu nhau thì đi đến hôn nhân, thì đó có phải là duyên nợ theo Phật giáo hay không? Trong cái từ duyên nợ của câu hỏi đặt ra đó, theo quan điểm Phật giáo nó chỉ có từ đầu, không có từ sau, là có duyên với nhau. Con là nợ, vợ là quan gia, là quan niệm của Nho giáo, nói chung là quan niệm của người Hoa, hoàn toàn không hề có bất kỳ một gốc rễ nào từ dân hậu Phật giáo. Vì quan niệm nợ và quan gia, rất nhiều cặp vợ chồng đã phải chịu đựng với nhau để có thể duy trì được cái tình trạng sống không hài hòa, sống không hợp ý, sống không có hạnh phúc, nghĩ rằng là mình đang thiếu nợ ông chồng của mình, cho nên biết rằng là ông có vợ 3, vợ 4, vợ 5, vợ 7, khuyên hoài ông bỏ, ông có trách nhiệm gia đình với vợ con mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, cho nên mình đã tạo ra một cộng nghiệp xấu. Không phải chỉ có ông chồng đó tạo cộng nghiệp xấu mà chính mình cũng tạo ra do mình chấp nhận ta. Từ đó đó, cái bất hạnh đã có mặt, nạn bạo hành đã xuất hiện trong xã hội và cộng đồng. Khi mình xem một người thân thông qua một khế ước hôn nhân là một quan gia trái chủ thì mình không thể sống với người đó bằng trái tim, bằng tấm lòng thật sự. Mỗi khi có một cái trục trặc nào nho nhỏ trong gia đình thì mình nói là chắc tôi bị thiếu nợ bà, thiếu nợ ông nên giờ tôi phải trả, do đó cái trái tim trong sự ân sự nó không còn nữa. Bản chất của hành vi đạo đức theo Phật giáo nó tỷ lệ thuận với cái tâm với con người. Khi cái tâm đó mà không có, xem là nợ quan gia, thì sự lo lắng, chăm sóc, thương tưởng nó mất đi hết mấy mươi phần trăm ý nghĩa của nó, phước báo không có. Ví dụ như khi chúng ta chăm sóc cho người chồng bị bại liệt, bà vợ đó sầu não khổ đau cung cực lắm, vì nghĩ rằng là mình mắc nợ với ông, mình bị quan gia cho chủ với ông, cho nên giờ không thương mà phải chăm sóc, thì cái hành động chăm sóc đó mất hoàn toàn ý nghĩa của từ bi, phục vụ, vô ngã, vị tha. Cho nên cũng chăm sóc mấy chục năm ấy thế mà phước báo không có. Còn ngược lại, khi chúng ta làm công việc này mà chúng ta hoan hỷ, thấy rằng đây là cái công việc làm cho mình trở thành một vị Bồ Tát, và mình phải tâm niệm trong những hoàn cảnh gia đình không có sự hòa hợp đó, là mình sanh ra để làm việc khó làm, làm việc tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của người thân, thì hành động đó dù kết quả nó có nhiều hay là ít không quan trọng, cái tâm niệm đó sẽ giúp cho mình có được những cái phước báo và làm cho mình trở thành một con người rất có ý nghĩa và có giá trị ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho nên trước nhất là người Phật tử cần phải thực tập tháo gỡ cái thói quen quan niệm sai lầm rằng là quan gia trái chủ nợ với nhau trong hôn nhân và gia đình. Vì như thế đó, nó mất đi ý nghĩa của nhân đạo và lòng từ bi. Sở dĩ gọi là duyên đó, tại vì nó liên hệ đến điều kiện. Duyên nghĩa là điều kiện. Mình thương một người nào đó đó, nó có nhiều động cơ. Nếu là những người phụ nữ thích trưng diện, ăn mặc, đề sống xa hoa, đua đòi vì thấy rằng mình có nhan sắc, thấy một người nào đó giàu có, vai trò vị trí xã hội, có thể là một cái cây đại thọ cho mình nương tựa về phương diện này, thì tình yêu đó là một cái tình yêu vật chất, nó phải là tình yêu thật. Họ đến với nhau, lập với nhau, trở thành vợ và chồng thông qua một khế ước xã hội của hôn nhân. Thì trong tình huống đó nó là cái duyên. Duyên đó nó liên hệ đến cái thói quen hữu thụ, nó liên hệ đến cái nhìn thiển cận, nó liên hệ đến sự chấp nhận để có được sự sung sướng về phương diện cơm ăn áo mặc mà thôi. Và do đó cái duyên này đó, nó có thể tạo ra cái ăn quán giang hồ vì về lâu về dài. Khi cái đời sống vật chất của cái người nương tựa không còn nữa thì tình yêu sẽ cắt cánh bay. Hoặc là gặp nhau rồi bị cái tiếng sét ái tình, cái thuở ban đầu lưu luyến đó, nó làm cho họ không quên được. Mặc dù biết rằng là tánh khí, đời sống đạo đức, nhận thức, sinh hoạt, tôn giáo của hai bên hoàn toàn khác nhau, ấy thế mà vì là đam mê và chấp trước về một phương diện nào đó của người đó, chẳng hạn như sự đẹp trai, sự đẹp gái, duyên dáng, lời nói, yểu điệu, cử chỉ, giao tế, có một cái gì đó làm mình ấn tượng và mình bị chinh phục bởi cái ấn tượng đó, làm cho mình biến người đó trở thành người yêu, từ người yêu trở thành là người phối ngẫu, thì cái đó cũng là một cái duyên. Cái duyên đó được nhà Phật, đặc biệt là kinh Thủ Lăng Nghiêm, cho rằng là chúng ta đẳng thức hóa cái chi tiết nhỏ của người đó trở thành tổng thể của người đó. Còn trong kinh Pali nó gọi là cái tướng riêng trở thành một cái tướng chung, và cuối cùng chúng ta ôm lấy cả một khối khổ đau cho mình và cho ngay cả bản thân người đó, vì chúng ta đã cưới làm người không thích hợp trong tình trạng hôn nhân này. Con người nó là một cái tổng thể hài hòa giữa hình hài và đời sống tư cách đạo đức của người đó thông qua các cái biểu đạt của cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thương một người nào đó bằng cái sống mũi dọc dừa, con mắt bồ câu, má nụ nụ đồng tiền, hay là cái giọng điệu nói khá hấp dẫn và ấn tượng, tướng đi tha thước, dáng vẻ hấp dẫn, rồi chúng ta ôm luôn cả 90% cá tính không thích hợp của người đó về trong nhà để sống chung, và mình nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, vượt qua được, thì cuối cùng chúng ta tạo những cái địa ngục cho cả hai. Cái khế ước xã hội hôn nhân như thế khó có thể bền vững được lại. Do đó để cho hạnh phúc hôn nhân được lâu bền, chúng ta phải thiết lập duyên tốt trong hôn nhân và tình yêu. Cái duyên tốt đó được kinh điển Pali đưa ra gồm có 5 yếu tố. Thứ nhất là đồng tính, tức là hai người có đồng tín ngưỡng tôn giáo, là một người Phật tử mà đi lấy một người vợ hay chồng là Thiên Chúa giáo, cá tính khó hợp nhau được. Một bên đó là quỳ lị sợ Chúa, một bên đó là sống tự lực qua nhân quả. Từ đó cái cách giải quyết vấn đề đối với con cháu và trong gia đình đó, một cái là nương vào Chúa để cầu ăn sủng của Ngài, một cái là tìm cái nguyên nhân sâu xa của những bế tắc để giải quyết nó. Nói chừng đó thôi đã làm cho gia đình này xáo trộn. Cho nên yếu tố đồng tính rất quan trọng. Thứ hai, đồng hạnh, tức là đời sống đạo đức của hai đối tượng phối ngẫu nó phải tương thích với nhau. Một người thì có đạo đức tư cách, một người thì ăn chơi sa đọa, thì không thể là hạnh phúc lâu dài được. Có lâu dài với nhau cũng là sự chịu đựng thôi. Vì sĩ diện, vì tự ái, không muốn cho người khác biết rằng gia đình mình bất hạnh. Gia đình họ cố cắn răng mà chịu, ngậm bồ hòn là ngọt. Yếu tố thứ ba là đồng tri, tức là cái tri thức của hai bên nó phải tương thích với nhau. Tri thức ở đây có thể hiểu ở mức độ dễ cảm thông nhất là sự hiểu biết, chứ không nhất thiết là ông chồng là tiến sĩ thì người vợ phải là cao học. Nó không liên hệ gì đến văn bản học gì, nó liên hệ đến sự hiểu biết của hai bên. Nếu hai bên mà không có sự hiểu biết với nhau thì càng thương nhau, càng đì đọt nhau, càng hành hạ cảm xúc nhau, càng chăm sóc nhau thì càng giam nhốt nhau, biến cho nhau thành những ngục tù. Cái tình trạng đó nó xảy ra trong rất nhiều gia đình. Yếu tố thứ tư đó là đồng thí, tức là người đó phải có tánh rộng lượng, thấy nỗi khổ niềm đau của thai nhân cũng chính là nỗi khổ niềm đau của mình, cho nên nó sẵn sàng phát tâm ra để giúp đỡ, để chăm sóc. Người nữ là thích bố thí, người nam không thích làm việc này, vì người nữ đó gắn liền với sự cho. Khi còn nhỏ cho sự sống cho đứa con ở trong bào thai 3 năm bú bốm, 9 tháng cua mang lại cho sữa cho đứa con sống, cho thực phẩm cho đứa con ăn để trưởng thành, cho tiền, cho bánh, cho kẹo mỗi khi đi chợ về nhà. Cho nên đó người cha chỉ đi làm đụng tôm góp đem về tài chính kinh tế cho gia đình, do đó nó tâm lý buông xả ra nó ít hơn người nữ là vậy. Thì như vậy là hai người phải có cùng cá tính giống nhau. Chứ người vợ thích bố thích cúng dường mà người chồng mỗi lần làm như vậy là chửi bới đánh đập thì làm cho người vợ phải giấu giếm. Giấu giếm riết rồi đó, dẫn đến sự hoài nghi của người chồng, không biết là bà có bồ nhí, bồ nhỏ hay là ông to nào đó hay không, sao tiền bạc ngày càng mất, vân vân. Cho nên là hai tính cách về cái lòng rộng lượng đó cần phải tương thích với nhau ở mức độ tương đối. Và cái thứ năm đó là họ phải có cá tính thích hợp, đồng tính hay đồng tình. Vợ chồng đồng lòng, biển đông cũng ta cạn, 9 núi 10 đèo cũng có thể vượt qua. Còn cá tính hai người đó như là lửa và nước, đêm và ngày, mặt trăng và mặt trời, bàn tay trước mặt tay sau, chắc chắn rằng khó có thể hòa hợp lâu dài được lắm. Trong trường hợp đó nó gọi là cái duyên xấu chứ không phải là duyên tốt, chứ nó không có nợ. Có những tình huống như thế này: một người nam đại gia thương một cô nữ nào đó nhỏ tuổi, có thể bằng con cháu chích của mình, các nhu cầu vật thực đều chăm sóc một cách đầy đủ cho người đó. Người này đã lợi dụng vào cái tình huống này để xây cất nhà cửa cho người thân, cho cha, cho mẹ, cho mọi phương diện liên hệ đến đời sống vật chất của mình, mà không hề có bất kỳ một tình yêu và cái nghĩa vụ của một người vợ. Thì lúc đó đó thì người này đang hưởng cái phước và đồng thời đang vay cái nợ, nợ về nhân quả. Thì trong tình huống đó về sau này thì khi tái sanh ra đời sau hay đó, nếu gặp nhau nữa thì cái người mà lợi dụng trong đời trước này sẽ có cái cơ hội bị người khác lợi dụng lại. Nói vậy đó, tức là ta không có trái tim ở trong hôn nhân với mình, rồi ta không thật lòng với mình. Nếu hiểu được nghĩa nợ thì nó là tình huống như thế. Nhưng còn trong quan hệ gia đình vợ chồng, quan niệm nợ là một yếu tố phá vỡ gia can và hạnh phúc, người Phật tử không nên tin vào những thứ đó. Câu hỏi khác: khi một người thứ ba xuất hiện có tình cảm với một trong hai người, sự biết được có tình cảm với mình nên đáp lại, thì một trong hai người đó có được hưởng cái quả hoặc là đang gieo cái nhân gì đó hay không? Thứ hôn nhân của Phật giáo về phương diện xã hội là một cách thức để cho họ tộc hai bên, làng xóm, bà con, thân quyến biết được rằng một trong hai người này đã là thuyền cập bến, có cái neo rồi. Tất cả làng xã và những người trong làng, trong xóm còn lại đã phải biết rằng người đó đã có vợ có chồng, nên tôn trọng người đó, không nên quyến rũ, không nên can thiệp, không nên làm cho hạnh phúc gia đình bị mất đi. Bản chất của tình yêu giới tính theo nhà Phật đó, luôn luôn mang tính là vị kỷ và tư hữu hóa, tức là mình muốn biến người tình của mình trở thành một sở hữu của mình. Cái tâm trạng chấp trước này nó có mạnh lắm, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng mà người chồng đó, lớn hơn vợ nhiều tuổi thì sự chấp trước đó lại càng cao, hoặc là người nữ lớn hơn người nam nhiều tuổi thì sự chấp trước đó nó có thể tăng gấp 2 so với người nam lớn tuổi hơn người nữ. Như vậy là bản chất của tình yêu là không bao giờ tương nhượng mà chấp nhận cái hình ảnh thứ ba của một người nào đó liên hệ đến hoặc là vợ hoặc là chồng. Từ việc mà hiểu được cái tâm lý tư hữu hóa và muốn độc quyền về phương diện hôn nhân, chúng ta cần phải thông cảm để duy trì trạng thái hạnh phúc hôn nhân một vợ một chồng theo tinh thần Phật dạy. Nếu một cặp vợ chồng nào đó lúc đầu thấy hợp với nhau, nhưng về lâu về dài sống chung, năm yếu tố như tôi vừa nêu: đồng tín ngưỡng, đồng đạo đức, đồng nhân từ, đồng tính cách, đồng sự hiểu biết đó, là không có mặt. Mỗi ngày mỗi giờ gặp nhau sinh hoạt, mà dù có tình yêu nhưng mà không hề có được hạnh phúc thì có thể ly dị. Đạo Phật không cấm cản ly dị, nhưng Đạo Phật không tán đồng tình trạng khi mà khế ước hôn nhân vẫn đang còn tồn tại một cách hợp pháp lại đi đến với một người thứ ba. Cái đó là sự phá vỡ hạnh phúc của cả ba người. Vì đối với rất nhiều người nữ, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, và người nam cũng tương tự như thế. Cái chủ nghĩa đa phu và đa thê đó, nó chỉ tồn tại trong thời kỳ quân chủ đó. Vì đó, người ta có cái quyền thế về phương diện xã hội, cho nên ép buộc những người không có quyền thế đó trong cái truyền thống hoặc là đa thê đa phu phải chấp nhận sống chung, chia sẻ chung hạnh phúc cho với một người nào đó. Còn Hồi giáo ngày nay, mỗi một người nam vẫn được quyền cưới 4 vợ, thì tạo ra một sự bất công và khổ đau cho thế giới của người nữ. Do đó, một trong hai người khi biết người khác có tình ý đối với mình thì nên từ chối, và mình tạo ra một cái thông điệp cho người đó thấy rõ là mình kháng cự, không chấp nhận đó, thì sự đeo đuổi đó nó sẽ không được lâu dài, chúng ta mới đảm bảo được cái hạnh phúc gia cảnh. Rất nhiều người nữ dễ dàng cảm động khi mà trong cái hôn nhân giữa mình và người chồng không có được hạnh phúc, có một người nào đó được gọi là bạn tâm sự, bạn đồng nghiệp, khi mình giải bày họ hiểu, lắng nghe, chăm sóc, quan tâm, mình nghĩ rằng nó không có một sự thương tổn nào. Do đó chúng tôi tạm gọi là ngoại tình trai. Còn ngoại tình mặn là đến với nhau bằng thân thể, đến với nhau như là vợ và chồng. Còn ngoại tình trai đó là mình thích người đó trong tâm tưởng. Thì như vậy đó là chúng ta đã vi phạm cái khế ước hôn nhân xã hội, đứng từ góc độ Bồ Tát giới rồi. Bởi vì đó hạnh phúc hoàn toàn không có. Thì trong những cái tâm sự như vậy, từ từ cái tình yêu nó phát sinh là nào không hay. Nhất là người nữ dễ thương cái người nào lắng nghe mình, hiểu biết mình, chăm sóc mình, quan tâm với mình. Cái tình trạng đó vẫn có thể diễn ra đối với những người nào. Do đó cái ngoại tình tâm tưởng rất nguy hiểm, đứng từ học thuyết gọi là tâm thức học của Phật giáo. Bởi vì khi mà trong tâm tưởng chúng ta có một sự ngoại tình, mình thích một người nào đó đẹp hơn chồng của mình, giàu hơn chồng của mình, hấp dẫn hơn chồng của mình, thì cái sự chung thủy đó với người chồng đó đã giảm đi mấy phần trăm. Hoặc là mình gặp một người vợ, một người nữ nào hơn người vợ của mình về những phương diện vừa nêu, thì sự ngoại tình tâm tưởng đã bắt đầu có mặt và đã làm băng ngoại sự chung thủy của mình, cho nên khế ước hôn nhân sòi đó nó đã bị lung lạc và bị thách tốt. Để hiểu được điều đó, chúng ta phải hết sức thận trọng khi đến với một người nào để chọn người đó làm bạn đời, răng lông tóc bạc châm năm hòa hợp với nhau, phải dựa trên 5 yếu tố. Còn mà không đó, chúng ta không nên dội dã, vì dội dã như vậy sẽ dẫn đến tình trạng hối hận và nuối tiếc về sau. Trong tình huống người bạn đời của chúng ta qua đời thì Đạo Phật vẫn không hề có bất kỳ một cấm cản nào không cho phép tái giá. Nếu người đó cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn với người quá cố của mình rồi đó, thì giữ chung thủy đối với người đó để kiếp sau sinh ra tiếp tục là vợ và chồng như Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tạng Pali. Còn nếu người đó vẫn đang tiếp tục còn có những nhu cầu của tình yêu, nhu cầu của sự chăm sóc, nhu cầu của những cái khác, thì người đó được quyền tại gia. Nhưng chỉ khi nào cái khế ước hôn nhân đó đã kết thúc. Dĩ nhiên là trong cái tình cảm xã hội đó, chúng ta cũng phải để ít nhất là 1 năm khi người dỗ của người chồng, người vợ đã được kết thúc. Có nhiều người mới có 5-7 bữa là bắt đầu đính hôn với người khác. Thì trong tình huống này, hư linh đó chưa được siêu sanh, họ còn lỡ vỡ vì tiếc nuối thương yêu người vợ hay là người chồng còn lại của mình, và nhìn thấy cái tình cảnh bước thêm bước thứ hai của người bạn đời làm cho họ trở thành hồn ma bóng vía, thì chúng ta đang làm nỗi khổ niềm đau cho họ. Do đó là những người Phật tử, chúng ta nên ý thức về việc này, nên quản cái việc hôn nhân đối với một người nào đó. Trên thực tế, nếu chúng ta có một cái hạnh phúc trong hôn nhân với cái người quá cố thì chúng ta đâu còn nhu cầu để tái giá đó, không ạ? Trừ khi nào mình không thỏa mãn đó đó là mình mới đi tìm kiếm, và thỏa mãn rồi không còn tìm kiếm nữa. Câu hỏi khác: khi ngồi thiền niệm Phật hoặc gì chú, tôi đưa tâm mình trụ tại đỉnh đầu, lúc bây giờ ở vầng trán có một vài nơi có hiện tượng như là bị chạm điện từng thớt từng thịt, bị xây tròn tê tê, rồi mát mát. Khi tích thúc không niệm Phật trì chú nữa thì cảm giác đó không còn nữa. Xin thầy cho biết là tôi có bị bệnh gì hay không? Nếu bị bệnh thì phải chữa trị bằng cách nào? Câu hỏi này đề cập đến các biểu hiện trong sự hành trì. Và đây là một biểu hiện rất là lạ. Có ba cảm giác xuất hiện nói tiếp theo nhau. Đầu tiên là tê tê, sau đó là mát mát, và trước đó thì nó có cái cảm giác như là bị chạm điện ở cái vùng ở trên đỉnh đầu, một cái phần nào đó của bộ đạo, làm cho hành giả này có cảm giác là sợ hãi, hoang mang, không biết là sự hành trì của mình đúng hay không. Nếu sai đó thì nó rơi vào tình huống nào, hậu quả làm sao, khắc phục như thế nào. Bản chất của sự tập trung như người đặt câu hỏi đã nêu ra nó đã bị sai lầm, tức là tập trung ở đỉnh đầu. Việc ngồi thiền niệm Phật trì chú là không có tập trung ở đỉnh đầu. Phương pháp tập trung ở đỉnh đầu là phương pháp của các tôn giáo khác chứ không phải của Phật giáo. Chúng ta thấy đó, đối với các hành giả Tịnh Độ Tông thì việc tập trung liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hoặc là liên hệ đến thân tướng 32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt của Ngài, hoặc là chúng ta liên hệ đến 49 lời nguyện của Ngài để hành trì, để làm, để dấn thân, để chuyển hóa. Chứ tập trung trên đầu, hỏa này xuất hiện vì sự căng thẳng máu nó đổ vô lên đầu, nó làm cho mình bị mỏi mệt và nó sẽ dẫn đến những biến chứng và thần kinh. Trong cơ thể của mỗi con người nó có khoảng chừng 5 cho đến 8 lít máu tùy theo người. Tập trung cái gì đó trên đầu thì máu sẽ dồn lên trên đầu, vì lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh đau bao tử và nhiều cái chứng bệnh khác nữa. Tập trung máu nhiều quá trên đầu có thể dẫn đến những cái biến chứng về cảm xúc, về tim, về mạch, vân vân, và những cái biến loạn liên hệ đến những chứng bệnh vừa nêu. Cho đó hành giả khi thực tập niệm Phật đó thì mượn danh hiệu của Đức Phật thông qua sự hỗ trợ của một sâu chuỗi với cách thức lần dần hạt như thế này, để tâm của mình được buông thư trọn vẹn 100%. Nếu thực tập mà không có được trạng thái buông thư để nhẹ nhàng ở trong tâm thức đó, chúng ta biết rằng mình đang thực tập sai vì tập trung quá cao độ. Bản chất của sự tập trung cao độ dồn máu trên đầu là một cưỡng lực, mà cưỡng lực đó, nó làm cho mình rất là mỏi mệt và căng thẳng, cho nên đó, càng tu càng bị bế tắc, càng nỗ lực nhiều về lĩnh vực tập trung trên não thì càng bị căng thẳng, cho nên phải điều chỉnh thói quen đó lại. Đối với các hành giả ngồi thiền thì cái hơi thở và chánh niệm là hai yếu tố quan trọng bậc nhất mà mình không thể nào bỏ quên. Hơi thở ra vào dài hay là ngắn, sâu nhẹ nhàng thư thái hay không, chúng ta phải ý thức và theo dõi đó một cách có ý thức. Thì lúc bấy giờ chúng ta đang có mặt với thân này, ý thức chúng ta đang tồn tại cùng với thân. Kinh điển nhà Phật gọi đó là thân tâm như nhất, tức là nó hợp nhất lại một chỗ này. Từ cái đó được gọi là người đang sống ở trong trạng thái chánh niệm. Dĩ nhiên là những sự tập trung cao độ của các nghệ nhân, các nhà nghệ thuật, các khoa học gia, các nhà thí nghiệm đó, nó không thuộc là chánh niệm, vì sự tập trung đó nó hướng đến một sự khám phá về phương diện tri thức. Trong khi đó sự tập trung của sự hành thiền theo dõi hơi thở để thiết lập chánh niệm đó, là nó không hề có bất kỳ cái tôi, cái tham vọng, cái phát minh, cái gì đó, mà chỉ để cho tâm mình được thư giãn hoàn toàn. Nhờ sự thư giãn đó đó, mình có được sự định tĩnh và chất liệu của hỷ và lạc nó có mặt ở trong từng thất thịt, làn da, tế bào, máu huyết, sự sống, và đặc biệt là thông qua sự hít thở. Cho nên nó cũng không tập trung ở trên đầu. Ở trong kinh Tạng Pali có một khái niệm, tức là đặt niệm trước mặt, tức là theo dõi cái chánh niệm ở trước mặt mình đó, để cho mình không bị phóng tâm loạn tưởng đối với thế giới trần cảnh xung quanh. Chứ nó không nói là tập trung ở trên đầu, hoàn toàn không có. Vậy đó ai có thói quen lúc gì chú niệm Phật tụng kinh mà sức tập trung đó, nó đổ dồn trên đầu thì máu nó tăng lên, thì sự căng thẳng, nếu họ bị suy nhược thần kinh sẵn rồi đó, thì nó có thể có hàng trăm ngàn loại biến chứng khác nhau. Mà ba biến chứng đó, mà người này cảm nhận được đó là giống như là bị điện giật, rồi tê tê, rồi mắt nát. Đó là những biểu hiện tiêu cực của sự hành trì sai phương pháp. Quý vị hãy nên sửa lại, tức là thế nào trong lúc thực tập đó, thân và tâm của mình được thư giãn hoàn toàn. Ví dụ như quý vị đang căng thẳng việc làm, rồi nghề nghiệp không ổn định, rồi có những cái gút và khó khăn trong mối quan hệ với những người khác, thì khi mà ngồi vào thiền hay là ngồi niệm Phật chỉ trong vòng 3 phút trở lên thôi, là chúng ta thấy là độ căng thẳng đó giảm đến 50%. Hít thở thật nhẹ nhàng làm cho máu huyết được lưu thông, quá trình trao đổi chất có mặt, và các neuron thần kinh nó được tư dụng trở lại, thì chúng ta biết là mình làm đúng. Còn nếu mà càng càng niệm, càng trì chú, càng thiền á, mà sự căng thẳng càng gia tăng á, thì biết là làm sai, thì phải thực tập lại, buông xả nó đi, hãy để cho tâm được thoải mái. Muốn như thế đó thì quý vị hãy khóa lại tất cả mọi công việc, mọi vấn đề ở những cái chỗ đó xuất phát. Trong lúc hành trì thiền hay là niệm Phật hay trì chú, chỉ còn một cái duy nhất thôi, cả thế giới này chỉ có hơi thở, chánh niệm và cái pháp môn đang được diễn ra. Còn cái gì trước đó gồm có ba yếu tố, chúng ta phải thực tập. Làm được như thế thì không có sự căng thẳng nào nó dồn lên đầu. Và nếu ai đang bị vương vào tình trạng đó, đó thì biết rằng là mình đang bị suy nhược thần kinh. Thì sự chữa trị đó là cố gắng là đừng ôm đờm, đừng lo lắng, đừng căng thẳng, đừng buồn, đừng giữ cái dòng cảm xúc tiêu cực lâu dài. Thì sự giải phóng những tâm lý đó sẽ giúp cho người này đó ổn định được sức khỏe. Và nhờ đó đó, việc giải phóng cái sự tập trung ở trên não thông qua thay thế vào sự tập trung qua hơi thở, chánh niệm và sự hành trì buông thả sẽ giúp cho hành giả đó có kết quả tốt. Câu hỏi khác: mỗi đêm và tối khuya tôi lễ Phật, tụng kinh, đánh chuông mõ có được hay không? Xin thầy cho biết là người ta nói là người tu tại gia không đủ đức để gõ chuông và mõ, vì làm như thế ma quỷ đến nhà, hại gia đình, làm cho thân nhân bị bệnh tật. Chuông và mõ được gọi là pháp khí, tức là các dụng cụ tâm linh để giúp cho sự hành trì chuyển hóa có được kết quả tốt đẹp. Nãy giờ gần một tiếng rưỡi quý vị đang ngồi lắng nghe sự chia sẻ pháp thoại, tiếng đại hồng chung ở trên điện Phật đó, ở tầng trên đang ngân vang, quý vị có nghe không? Nghe rõ không ạ? Cái tiếng đó đang rất là nhanh, bon bon bon, như là thôi thúc nhắc nhở chúng ta. Cầm vàng đó làm cho mình cảm giác được nhẹ nhàng thư thái. Khi có một tâm sự, nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, rai rứt, những khó khăn gì bế tắc nói chung, chỉ cần vào chùa ngồi dưới một gốc cây thoáng mát, nhìn tượng của Đức Phật, nghe tiếng đại hồng chung được ngân vang lên, hay là tiếng mõ tụng kinh đang được vang ra từ điện Phật, lòng cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm vô cùng. Bởi vì các âm thanh đó đó, các tổ sư Trung Hoa đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về phương diện âm ba liên hệ đến trị liệu pháp, cho nên đã chọn cái tiếng chuông và tiếng mõ làm hai pháp khí, tức là hai công cụ tâm linh, để giúp cho hành giả dễ dàng nhiếp tâm, buông xả nỗi khổ niềm đau, hướng về giá trị của chánh niệm và hạnh phúc. Dĩ nhiên là tiếng chuông, tiếng mõ đó nó đi vào thế giới nội tại nhiều, cho nên nó rất là thích hợp với giới lớn tuổi, vì trải qua các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, con người đã quá ngán ngẩm lắm rồi. Bây giờ lắng tâm về bên trong làm cho được hạnh phúc nhiều hơn. Còn thế giới tuổi trẻ đó thì nghe tiếng này cảm thấy không hợp lắm, vì họ đang sốc nổi, đang sống di lý, di chí, nên họ thích cái gì nó như là nhạc sóc, nhạc bốt, bây giờ được gọi ở Việt Nam bằng một từ chung là nhạc trẻ. Cải lương là buồn, là than, là khóc, là rầu, qua các điệu của nó đó, làm cho họ không còn thích hợp. cái trạng thái tâm lý và giới tính tâm lý đó, nó liên hệ đến tuổi tác của con người rất nhiều. Ở tuổi nào thì người ta thích loại âm vang nào, âm thanh nào. Do đó, đó tiếng chuông, tiếng mõ đó, ngoài cái giá trị trị liệu như chúng tôi vừa phân tích, nó còn có một ý nghĩa thứ hai là tạo ra nhịp trường canh để hỗ trợ cho sự hành trì. Tiếng mõ gõ tóc, 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 tóc. Do đó 50 người, 500 người, 5.000 người cùng tụng một lúc vẫn đều. Thì nếu như không có tiếng mõ đó, người tụng nhanh, người tụng chậm, người tụng lớn, người tụng nhỏ, người tụng cao, người tụng thấp, người giọng nam, người giọng nữ, người giọng giọng sắc, người giọng mộc, chắc chắn rằng nghe nó không hay, người ta không tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh cho các hành giả các bạn. Bản chất của cái mõ tạo nhịp chuông canh, bản chất của cái chuông tạo giá trị tinh thức. Ngoài ra chuông nó còn gắn liền với những cái đoạn mà ý tưởng đó vừa được kết thúc, cắt người ta tiếp phong lên một cái thì người nghe chú tâm về cái đoạn này và xá tay chào. Thường nó là kết thúc sau danh hiệu của một vị Phật hay là một ý tưởng lớn, một cái chủ đề lớn trong một bài kinh. Việc đánh một cái tiếng chuông lên để cho chúng ta hướng về tam bảo. Và nếu như lúc đó ai đang lơ đễnh về việc nhà, về công ăn việc làm, về bất cứ một việc gì đó, thì họ sẽ quay về với cái thầy kinh. Vì cái giá trị hướng dẫn và bảo hộ đó nó có mặt đối với các hành giả hành trì. Khi tụng kinh tại nhà đó, nếu chỉ có một mình, quý vị không cần chuông và mõ, không sao cả. Tại vì chủ yếu của nó là tạo nhịp trường canh ở trong chùa. Ở nhà đó, những người xung quanh không thích chuông và mõ, mình gõ chuông gõ mõ lên ta phiền não, ta ghét Phật luôn. Có một người Phật tử là một nghệ sĩ thích tụng kinh lắm, về sau khi nghe giảng xong rồi là sáng 4 giờ khuya thức dậy gõ mõ gõ chuông tụng thật lớn. Các nhà xung quanh chửi quá trời, nói bà có điên bà, cái giờ này bà không cho tôi ngủ mà đập gõ mõ tùm lum hết trơn, muốn gõ mõ vô chùa gõ chứ đây phải chùa đó mà gõ, sợ quá không gõ mõ được. Tu mà không biết cái tu mà làm phiền não cho người khác. Người thích nghe tiếng chuông mõ thì tiếng chuông mõ là một giải pháp trị liệu tâm lý. Người không thích chuông mõ thì tiếng chuông mõ ngân vang sẽ làm cho họ có mặt ở địa ngục. Những gia đình ở cái cạnh ngôi chùa giác ngộ đó, cái căn ở bên vách phải của chùa, trước đây là một gia đình Phật tử thường thành, sau khi vượt biên đó thì nhà đó đó bị nhà nước chiếm dụng và phân phối lại bán quá giá cho cán bộ cao cấp. Thì gia đình cán bộ này nghe tiếng chuông mõ khổ lắm, 4 giờ khuya ở chùa các thời tụng niệm lên là bà ta cứ than phiền, bên đây bà mở nhạc lên mà kinh lại để cho mình phải im. Nhưng mà bà làm sao lại bên chùa đến mấy chục thầy tụng. Rồi từ từ bà không mở nhạc nữa, bà đi thưa phường thưa quận, ta mời hai bên lên giải trình. Thì chúng tôi nói là cái phong tục tập quán ấy, chùa nào cũng phải tụng kinh gì ban khuya, không tụng kinh thì ban khuya mới là bất bình thường, còn tụng kinh nó là bình thường thôi, bà thông cảm giùm. Chùa có mặt ở đây là 50 năm, nhà có mặt mới có 20-30 năm trở lại đây thôi, cho nên là bà hãy chấp nhận nó. Thì tiếng chuông tiếng mõ sẽ làm cho bà dễ buồn ngủ và ngủ ngon lắm. Còn nếu bà không chấp nhận nó thì nói là lửa đốt cháy bà, vấn đề chỗ bà làm quen với nó thôi. Sau thời gian thì bà làm quen được. Do đó chúng ta sử dụng chuông và mõ đó là để cho tập thể đó được hành trì tốt, còn tại nhà thì không cần thiết, nhất là tụng một mình. Còn chuyện mà đọc kinh gắn liền với chuông mõ ma quỷ về nhà, đó là quan niệm sai lầm, không có. Khi chúng ta tụng kinh thông qua lời phục nguyện, thông qua lời nguyện hương đó, trong đó chúng ta có cầu nguyện chung cho thế giới cõi âm được siêu sinh thoát hóa, thế giới cõi dương được an lành hạnh trị, thì sự tập trung cao độ như là một phương thức hành trì đó sẽ chiêu cảm được thế giới cõi âm, nhất là những người thân ở trong gia đình của mình. Họ sẽ về nghe kinh với chúng ta, nhờ đó chúng ta đang là công việc chuyển hóa họ. Do đó tụng kinh mà không có nguyện hương và phục nguyện thì cái hiệu ứng tâm linh đối với thế giới âm bị ít đi. Chúng ta phải tập trung cao vô, hướng các hư linh về để nghe. Nếu họ chưa được siêu thì họ sẽ được siêu. Còn chúng ta tụng mà tụng như là bái bai tốc độ, tụng làm sao cho nó hết bộ kinh đó để có phước, không có giá trị gì đâu. Có nhiều người tụng kinh Địa Tạng một ngày một bộ, tụng riết rồi là ung thư phổi luôn. Cho nên là chúng ta biết là bản chất và mục đích của tụng kinh là để hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh, đem ra ứng dụng hành trì, cái phước nó tạo ra từ sự ứng dụng. Còn nếu chúng ta bỏ quên cái sự hiểu biết và hành trì đó, chúng ta chỉ có một cái phước rất nhỏ, đó là phước tôn kính Tam Bảo trong tụng kinh đó. Kinh ở đây là pháp bảo, chúng ta kính Phật vì Phật là tác giả của kinh. Rồi thông qua sự hướng dẫn của các chùa, chúng ta kính các vị thầy. Vì vậy chúng ta chỉ có được cái phước báo cung kính mà. Còn cái phước của tuệ giác chúng ta không có, vì đâu có mở mang kiến thức đâu mà có phước về nhận thức, về tuệ giác để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Do đó cái giá trị lớn nhất của đọc tụng kinh là mở mang tuệ giác. Nhờ có tuệ giác thì không có nỗi khổ niềm đau nào có thể chinh phục, nếu nó có chinh phục nó không tồn tại mãi với chúng ta. Chúng ta phải hiểu trọng tâm là ở chỗ này. Chính vì thế mà các Phật tử đó, nếu đã có thói quen hành trì cái thời công phu khuya buổi sáng rồi thì thôi. Còn ai mới bắt đầu thực tập thì không nên tụng thần chú Tây Lăng Nghiêm. Quý vị cứ tụng những bài kinh hiểu nghĩa để việc hành trì đó nó có giá trị lệ lạc cho những người thân của mình. Ở gần chùa Giác Ngộ có một Phật tử mà chồng của bà đó là cán bộ quản lý về tôn giáo. 4 giờ khuya bà tụng kinh đó, là ông chồng quát tháo lên: bà trở thành ma quỷ rồi, đem phiền não về cho tôi. Mà bà cứ kiên nhẫn bà làm hoài cho đến 2 giờ chồng đâu được hạnh phúc. Bà đến với tâm sự với chúng tôi: giờ chồng con khảo đảo con nhiều quá thầy ơi, con tụng riết mà ông xem con như là súc sinh vậy, chửi bới mắng luôn cả Phật. Người gì đó mà không có lương tâm, lúc trước con thấy ông đàng hoàng đứng đắn mà cưới về cho đâu ngờ giờ thấy ông khó chịu quá. Chúng tôi nói bà, không phải là ông hành hạ bà mà bà hành hạ ông. Vì ông làm việc quốc gia nhiều căng thẳng, nhất là việc tôn giáo nhiều căng thẳng rồi, cần phải giấc ngủ an lành mà ông không nguyên cái âm thanh này. Vì là những người theo chủ nghĩa Marx Lenin đã được dạy rằng là tôn giáo là thuốc phiện quần chúng. Cái mặc cảm, cái ác cảm đó nó vẫn còn tồn tại, mặc dù quan điểm đó bây giờ đã được sửa chữa, đã được bỏ qua. Nhưng mà cái gì đó, nó được gọi là giáo dục nhồi sọ đó, người ta đã xem nó như là một chân lý. Cho nên là họ nghe tiếng chuông mà họ nghĩ là mê tín, là dị đoan, này lạc hậu, này là sống trong một cái thời nào đó chứ không phải cái thời hiện đại. Cho nên tiếng chuông tiếng mọ làm cho họ phiền não vô cùng. Thì đừng đem cái phiền não đến cho họ, đừng tạo điều kiện cho họ. Bà đang hành hạ ông chồng mà bà lại nghĩ là ông chồng hành hạ bà. Chứ giờ sáng mơ mà bà dậy bà tụng kinh, bà không cần đọc tiếng, cứ đọc thôi, đọc thầm ở trong tâm, hiểu hành trì. Thì ông chồng thấy trời, từ lúc bà vợ mới đi chùa rồi, trách nhiệm với bà ngày càng cao hơn, bà thương mình hơn, chăm sóc bà hơn, hiểu hơn, không còn cằn nhằn, không còn phiền não, không còn cao có. Và các đứa con nhờ đó mà nó đứa nào cũng học tốt, học hay, học giỏi, có phần thưởng. Thì ông sẽ trở thành Phật tử đó. Thấy mình thay đổi tâm tính như thế thì tự động ông phải tìm hiểu nguyên do tại sao bà lại có sự chuyển hóa đó. Thế nên nhờ ông Phật, nhờ kinh Phật thì chúng ta phải độ người thân bằng những cái tình huống như thế. Do đó cái tiếng chuông tiếng mõ đó, và ngay cả lời tụng kinh lúc nào cần đó thì mới ngăn vang lên, còn lúc nào không cần đó thì tụng niệm bằng tâm. Cái giá trị chỗ là hiểu và hành trì, kết quả mới có.
Dạ bạch thầy, cái hương linh ấy, nó có cái tuổi thọ rồi và nó có về phá hại người sống mà.
Đây là một câu hỏi rất hay, đề cập đến bản sắc đời sống và tâm tính của hương linh. Đề cập đến bản chất đời sống của hương linh đó, chúng ta có thể tạm gọi là tuổi thọ. Tuổi thọ của hương linh đó, có thể là một tích tắc thời gian trên một sát na, có thể là triệu năm, có thể là hàng trăm năm, hàng ngàn năm, vài chục năm, vài tháng, vài ngày. Cái tuổi thọ đó nhiều hay là ít, ngắn hay là dài, lệ thuộc hoàn toàn 100% vào tâm buông xả. Kinh điển Bali của Phật giáo xác định rất rõ cảnh giới hương linh là cảnh giới bất hạnh nhất. Và Đức Phật đã dùng một cái tính từ ngạ, tức là đối khác, ngạ quỷ, tức là hồn ma bóng vía bị đối khác. Đối khác về vật thực, đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về thẩm mỹ, đối khác về hưởng thụ, đối khác về các phương diện tiêu thụ, đối khác về sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội. Nói chung là trong cuộc đời này có bất kỳ cái gì liên hệ đến sự hưởng thụ của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó, thì hướng lên điều đó khác. Cho nên khổ đau của họ rất là nhiều. Nếu họ không chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật, hoặc là bám víu cảm xúc, bám víu vào tình yêu, sợ rằng cái người còn lại bước thêm bước thứ hai, con cái trong gia đình không tồn tại phát triển nổi khi mình nhấn bóng, hoặc là gia tài sự nghiệp mình tạo ra chưa được hưởng, công trình kiến trúc gì đó mình đang theo đuổi mà chưa được thành công, tất cả những cái này được gọi chung là trạng thái nuối tiếc. Thì nuối tiếc đó nó kéo dài tuổi thọ của hương linh. Hương linh đó sẽ giữ về phương diện tâm thức, họ sẽ giữ nguyên cái cấu hình bản sao copy khi họ đã còn sống. Ví dụ hương linh khi chết là 102 tuổi, thì cái trường sinh học của hương linh này nó tồn tại, nó xuất hiện ra là một người 102 tuổi. Khi hương linh còn sống là một người nam có râu quai nón, thì cái trường sinh học nó thể hiện ra cái dạng thù như vậy để cho cái dạng hoài cảm có thể cảm nhận được là đây là ông già có râu tóc bạc hơn. Còn hương linh đó là 3 tháng tuổi, 10 năm tuổi, thì cái trường sinh học nó tạo ra để cho người ta cảm nhận đây là một hương linh trẻ nít. Cái bản chất của lúc chết đó, và cái trường sinh học của hương linh thể hiện ra trong lúc họ tồn tại với tức là ngạ quỷ, nó giống nhau, không thay đổi, ngay cả tánh tình. Hương linh đó cũng có những nhu cầu và ghẹo các nhà ngoại cảm. Có nhiều hương linh nam chiêu trồng các nhà ngoại cảm nữ, như là một người nam theo đuổi một người tình. Có nhiều hương linh nữ chiêu trồng các nhà ngoại cảm nam. Chiều đó đã có, và các nhà ngoại cảm đã tâm sự kể chúng tôi cách đây 3 tuần ở trên chùa Hoàng Pháp, khi nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có cơ hội trình bày về bản chất ngoại cảm của cô, cũng như là các hoạt động giúp ích của cô trong việc phát hiện trên 10.000 hài cốt của các chiến sĩ và nghĩa sĩ bị chết ở trong các cuộc chiến tại Việt Nam ở cuối thế kỷ 20. Như đó, cái tuổi thọ của họ nó lệ thuộc vào tỷ lệ thuộc vào sự chấp trước. Hương linh yếu tuổi thọ là hương linh có phước, bởi vì họ biết buông xả, nhờ buông xả họ được siêu sanh. Hương linh có tuổi thọ nhiều thì hương linh nó vô phước, vì họ tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ đối khác như chúng tôi vừa phân tích. Các hương linh pha rao, tức là vua chúa của Ai Cập, thông qua các kim tự tháp nguyên nga tráng lệ, vàng rồng ngọc ngà châu báu, ngay cả những người thân người thương, hoàng hậu cung tần mỹ nữ thương tưởng nhất của nhà vua khi chết bị chôn sống theo, thì hương linh đó đã bị chấp trước rất nhiều trong chủ nghĩa ân thụ này. Và do đó tôi cái tuổi thọ của các vị vua pha rao đó, thông qua sự ướp xác đó và sự chấp trước về thân thể được ướp xác này, làm cho họ tồn tại có thể hàng ngàn năm. Đó là một sự bất hạnh. Cho nên đó, đối với người sống đó, tuổi thọ là có phước, thì đối với hương linh đó, sự kéo dài tới một giờ giây phút nào là một sự bất hạnh. Cái cảnh giới của cõi âm thì cảnh giới của dương nó đối lập với nhau về phương diện tuổi thọ này. Đây là điều chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề các hành động của hương linh đó, ảnh hưởng đến người sống đó, khi có, khi không. Có trong lúc chủ ý, không trong lúc tình cờ. Cách đây khoảng 8 tháng, chúng tôi có đến một cư xá ở Bà Chiểu để cầu siêu cho một em bé mà ba của nó đó, do bị bế tắc và cảm xúc với người vợ, cho nên là ôm em bé này từ cái lầu thứ 8 nhảy xuống để tự sát. Em bé này là chết trong một trạng thái bất đắc dĩ, vì nó đâu muốn cái chết được diễn ra. Và đó, các cư dân tại đây ngày nào, đêm nào, nhất là khoảng 12 cho đến 1 giờ khuya đó, những cái quán bán cà phê, bán sữa đó, đều bị gõ cửa. Cô ơi, chú ơi, cho cháu một ly sữa, cháu bị khát sữa lắm. Cái câu đó đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và dùng cư dân này đó đã tương thuật lại cho gia đình, tức là người vợ của ông chồng bị mất và người mẹ của đứa con đang đòi sữa này. Chúng tôi đến để cầu siêu. Từ cái lễ cầu siêu đó cho đến bây giờ thì không nghe nói đến hiện tượng đó nữa. Hy vọng là hương linh nó đã lắng nghe được sự hướng dẫn tâm linh để siêu sinh thoát quá, không làm cho người mẹ mình bị khổ, bị đau. Sau đó đó thì người mẹ đã đến chùa sinh hoạt, và có kể là cô làm bác sĩ và đã từng thực tập ở trong bệnh viện Di Đồng. Thì trong bệnh viện Di Đồng nó có một cái phòng khách cho các bác sĩ ở các tỉnh thành tới. Trước khi ra làm bác sĩ đó thì những sinh viên đó của ngành y khoa đó cần phải thực tập ở trong một bệnh viện nào đó và phải ở lề đêm theo sự phân công của bệnh viện đó. Thì trong cái phòng khách này đó, nó có ba cái giường, thì ba cái giường rất là sang trọng, có máy lạnh đàng hoàng. Trong khi đó cái phòng dành cho những người trực của bệnh viện đó, nó lại không được tươm tất như thế. Thì hôm nọ đó là cô tới để thực tập, giờ mới vừa nằm xuống đó, thì thấy có một đám đứa trẻ đít, cái cứ lởn vởn nó kéo chân, nó kéo tay, nó phá phách, nó cười giỡn, nó xin bánh, xin kẹo này nọ, cô thức dậy, giờ tới giờ luôn không thấy ai hết. Sau đó nằm ngủ nữa vì cô này không hề tin những hiện tượng ma quỷ. Thì nằm mới được 10 phút đó, thì cô bắt đầu cô nhìn thấy có hai vợ chồng làm nghề thợ nề đó, tức là khuân vác tất cả xi măng đất đá để phụ việc cho cái công trình nào đó. Thì ông chồng ông mới hỏi cô ơi, cho tôi hỏi, cô có thấy đứa con trai của tôi 3 tuổi không? Nó nhỏ nhỏ, trên đầu nó có sẹo, là tôi đi tìm nó, mẹ cha vợ chồng chúng tôi khổ đau lắm, bị mất tích nó nhiều năm nay rồi mà không biết tìm đâu ra. Nếu cô biết đó, cô làm ơn cô giúp cho tôi, chỉ cho tôi biết ơn cô nhiều lắm. Thì cô này cô giúp anh vậy, nhìn xung quanh không thấy ông nào á, nằm xuống ngủ tiếp. Thì lúc đó bà vợ bà đi vô, bà nói anh ơi đi đi, ở đây không ai giúp mình đâu, đừng có than vãn, đừng có nhờ vả, ở đây ta lạnh lùng lắm, đi 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 chỗ khác. Nói xong là hai vợ chồng bước ra bên ngoài. Cô ta mới sớm người dậy chạy lên cái cửa thì thấy cái cửa vẫn còn khóa, thì là các cán bộ tại bệnh viện giao cho cô cái chìa khóa và yêu cầu là khi ngủ khóa lại. Cô tưởng là sợ trộm cướp hay là tình trạng này nọ cưỡng hiếp cho nên cô khóa lại, mà không ngờ là hiện tượng đó. Thì cô mới mở khóa ra đi lan can để coi có người nào ở đó không. Thì cô vô cô nằm ngủ tiếp. Thì hai vợ chồng đến lần thứ hai, giờ cô mới nói trong lúc mà mơ mơ màng màng nói là thôi hai vợ chồng anh chị hãy ghi ra cái yêu cầu, vì tôi là bác sĩ trực ở từ bệnh viện khác đến thôi, tôi không có quyền để giải quyết. Gỡ cái yêu cầu đó qua hoặc là nói cái yêu cầu đó cho bên phòng trực thì phòng trực ta mới điều phối thì chúng tôi mới được quyền làm, còn nếu chúng tôi làm ngoài cái nguyên tắc đó thì chúng tôi sẽ bị phạt vì có thể liên hệ đến tham nhũng. Thì nói như vậy xong đó, thì hai vợ chồng nó thôi ở đây không ai giúp mình hết, chúng tôi đi thôi, cảm ơn cô. Cô ta chạy ra lan can đi tới những cái vòng xung quanh coi có một gia chủ nào của các bệnh nhân đang nằm đây có yêu cầu đó không, hoàn toàn không thấy. Sáng hôm sau tâm sự chuyện đó cho những bác sĩ và y tá địa phương đó, thì họ nói quả thực là có hiện tượng đó, và chỉ nằm trên cái giường đó thì hiện tượng đó xuất hiện, còn không nằm trên đó là không xuất hiện. Thì người ta mới kể rằng là lúc mà xây cái bệnh viện Di Đồng ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nó có một cái án mạng xảy ra. Cái nhà vàng dựng lên rất là thô sơ, hai vợ chồng và vợ bên dưới trộn hồ bỏ vô, thì ông chồng ở trên kéo hồ này lên, đứa con đang chơi dở bên dưới, cái vàng giả bị sập xuống, vợ chồng và đứa con chết tại chỗ. Đứa con đó thì nó bị cấp cứu thôi, nó chưa chết liền, nó đưa vào ngay cái giường mà nó nằm á, cái giường mà nằm mà cái cô bác sĩ nằm xuống nó xuất hiện, đưa nằm, rồi sau đó mấy tháng sau nó mới chết, nó hôn mê cho đến lúc mà nó chết luôn. Thì khi hai vợ chồng này chết ở trong một trạng thái nhìn thấy đứa con mình vẫn đang còn sống mà nó đang bị đau đớn như vậy, cho nên vì cái lòng trách nhiệm thương của cha mẹ đối với đứa con, do đó cái tâm niệm đó nó làm cho hai vợ chồng này chưa được siêu sanh, lúc nào cũng mang cái tâm trạng rai rứt bức rứt vô cùng, làm cha làm mẹ mà không giúp được cho đứa con ruột của mình, thấy đứa con mình bị đau bị đè lên như vậy nó khổ xót xót xa vô cùng. Chính vì thế mà cứ mỗi khi có một cái giao cảm nào đó thì họ tới, hoặc là có một người bác sĩ mới nào đó thì họ tới họ báo. Tại vì các bác sĩ họ quá lờn cái tình trạng này rồi, họ đâu có thể cứu giúp được. Nếu các bác sĩ đó là những nhà tâm linh Phật giáo thì họ đã làm lễ cầu siêu hết liền. Đằng này họ không tin vào hiện tượng này, thì do đó là họ cứ để nó diễn ra cho nên nó kéo dài rất là nhiều năm. Trong cái tình huống như vừa nêu, chúng ta thấy là hoàn toàn nó chỉ có sự phá pháp thôi, vì các hương linh đó, nó mang cái cá tánh của chính họ khi còn sống. Khi còn sống á, hương linh em bé này là 3 năm tuổi, cho nên cái nhu cầu của các em bé là gì? Bánh trái kẹo, ăn riết rồi rụng luôn các hàng tiền đạo cầm ra phía trên, rụng hết trơn, cũng thích đó. Do đó đó, khi ta cúng cô hồn cho trẻ nít, ta phải cúng bánh trái thôi với kẹo thôi, chứ đừng cúng những loại mà người lớn ăn nó đâu thích. Nó không thích thì nó đâu về, mà không về thì nó đâu được lệ lạc. Thì trong cái tình huống đó chúng ta thấy là nó có phá thắng, hoặc là nó đang kêu cầu cứu để cho chúng ta, nếu là những người Phật tử hiểu được kinh Địa Tạng, biết rằng đây là những tình trạng báo mộng, thì chúng ta cần phải thiết lập lễ cầu siêu để giúp đỡ họ. Cho nên chúng ta biết chắc chắn 100% đại đa số các tình huống là các hương linh không hại chúng ta, nếu giữa ta và họ không hề có bất kỳ một ân oán giang hồ nào trong sự hận thù và chết chóc, thì họ đến để nhờ chúng ta giúp nhiều hơn. Do đó chúng ta cần phải rót tình thương đến với họ khi chúng ta gặp ở trong giấc mơ, hoặc là báo mộng vô lúc mình đang thức tỉnh, thì mình cần phải thiết lập trai đàn ngay cái chỗ mà mình thấy đó. Vì cái chết nó diễn ra tại đó, hương linh chết chỗ nào có khuynh hướng bám víu vào chỗ đó, do đó chúng ta sẽ giúp cho họ được siêu sinh. Tình huống thứ hai là tình huống phá, có như chúng tôi vừa nói là ăn quán giang hồ, nó sẽ làm cho hương linh phải trả thù đó. Cách đây 2-3 tháng chúng tôi có đọc ở trên báo công an về một cái án mạng, một cô công nhân viên thuê nhà trọ ở chung với các công nhân viên khác. Buổi chiều hôm nọ đó thì họ đã ăn cơm chiều với nhau. Trong cái buổi cơm chiều đó không có vật thực gì hết, ngoài những dĩa rau muống, thì họ là những người nghèo phải tôm góp tiền để giúp cho cha mẹ già ở vùng quê. Thì sau cái buổi cơm chiều đó thì có một cô thiếu nữ khoảng chừng 20 mấy tuổi hoài mất tích. Những người cùng ở đã truy hô và báo cho chính quyền địa phương biết. Chính quyền địa phương đã tìm kiếm mà không thấy. Thì người ta vẫn ghi một cái nghi vấn. Ta phỏng vấn từng người sống trong cái nhà trọ này, và ngay cả luôn cả người chủ cho thuê, vẫn chưa tìm ra một cái tâm tích nào hết. 2-3 ngày sau đó thì những người ở vùng sông gần phát hiện ra một cái khúc thân thể. Cái khúc đó là cái khúc bao tử, cái thân này, cái vùng bao tử, thì ta mới đem tới giao cho công an khu vực. Công an khu vực đó mới nhờ pháp y đến mổ bao tử này ra. Thì trong cái bao tử đó có còn lại những cái cọng rau muống chưa tiêu, vì rau muống nó khó tiêu lắm, rau muống nó có chất sắt nhiều. Ai bệnh gan là phải kiêng cữ rau muống, vì nó sẽ hành gan làm cho bệnh mau chết. Thì họ mới bắt đầu có một cái hoài nghi, nó thấy nó có một cái liên hệ gì đó với một cái cô mất tích. Mà cô mất tích đó được cho thấy rằng cái buổi ăn cơm chiều đó ăn rau muống, và trong bao tử cô này có rau muống. Cho nên đó, họ khám nghiệm cái phần thân thể đó và biết rằng là đây là thân thể của một phụ nữ ăn rau muống, thì cái liên hệ đến cái chết rồi, chắc chắn rồi. Thì họ mới tới phỏng vấn tất cả những người đó, và có một cái hoài nghi rất lớn đối với cái ông chủ cho thuê. Mà ông chủ này cũng mới có 30 tuổi hoài thôi. Thì khi cảnh sát và công an pháp y đến lần thứ hai thứ ba trở đi, thì thấy anh này anh tái mét mặt, có những cái biểu hiện nó không còn được bình thường, không bình tĩnh lắm. Sau khi họ về đó, họ cho người theo dõi thì thấy anh này anh đem bùn mền chiếu gói ra đốt. Thì là công an pháp y mới tới hỏi lý do sao mà anh đốt như thế này. Anh nói là tại vì riệp nó cắn tôi nhiều quá, tôi phải giết cho nó chết. Thì cái cách lý giải vấn đề chúng ta thấy nó không có logic. Cái này cái nỗi lo sợ làm cho người ta phải làm như vậy. Có thể trong cái mền chiếu đó nó có cái dấu vết gì mà dựa vào đó có thể liên hệ đến cái chết của cái cô thiếu nữ, cho nên làm anh ta phải lo sợ và phải phi tang những thứ này, và mời anh ta lên làm việc nhiều lần. Thì cuối cùng anh ta đã khai thật là anh ta là tác giả giết chết cô đó. Hỏi lý do tại sao mà anh giết, thì nói là ngày hôm đó đó thì tôi bị say rượu, về thấy cô này đeo sợi dây chuyền thì cái lòng tham nổi lên, tới tính tước đoạt cái sợi dây chuyền thôi, nhưng cô này kháng cự, cho nên dùng cái khăn siết cô này đến lúc là chết. Chết xong rồi không biết phi tang một cách nào, đem cô ta đốt hoài hết một can dầu mấy lít rồi mà thân thể vẫn còn nguyên, sợ quá cho nên anh ta mới lấy con dao phay thật là to, chặt cái thân thể cô này ra thành từng khúc, bỏ vào trong cái bao thả xuống sông để phi tang. Vì cô này cô chết ở trong một sự uất hận, lên cho thành phố để kiềm chén cơm manh áo nuôi cho cha mẹ già ở vùng quê, công việc đó chưa làm xong mà phải bị chết đau đớn chỉ vì cái người này là lòng tham nổi lên thôi, là cướp một cái dây chuyền, cái đồng hồ, cái điện thoại di động mấy trăm ngàn, tổng số tiền đó ra bán ra ngoài thị trường cũng được là 6 triệu mấy, mà phải tạo ra một án mạng đau thương như thế. Cái uất hận đó làm cho cái cô này phải trả thù. Mỗi người có cách trả thù khác nhau, mà trả thù lớn nhất đối với các hương linh đó là phanh phui cái bản án đó ra, giúp cái cơ hội phương tiện cho những người thi hành pháp y đó tìm ra được tác giả và hung thủ. Đó là sự trả thù. Có nhiều người đó trả thù một cách khác, tức là làm cho người này bị trốn quá mặt mày, cho nên tìm cái đâm đầu vào xe lửa chết, hay đâm đầu vào xe công nhân nào đó. Nó có những rồi trả lời, mà cái đó nó chỉ làm được khi mà hương linh có cái năng lực là thôi miên khi mà còn sống đó, thì họ mới điều khiển cái tâm thức của người còn sống này làm vào những cái việc mà bị rơi vào tù tội, hay là bị giết một cách đau đớn, hay là tự động người đó phải tự sát một cách đau đớn. Còn nếu cái hương linh đó không có được năng lực thôi miên đó, thì cái cách của họ trả thù đó là làm thế nào cho pháp y và luật pháp biết được để đưa người này ra trước vành móng ngựa của luật pháp để trừng phạt. Ở đây chúng ta thấy các cư dân không phát hiện ra cái gì mà chứ phát hiện ra một cái khúc, cái bao tử. Chúng ta biết là phải có sự chỉ điểm chứ không? Hương linh nó mới ra được chuyện đó. Chứ nếu không có chỉ điểm thì tìm ra được những khúc khác thì cũng đâu biết là cái khúc thân thể này là của cô nào. Có thể nhiều cô bị chết, chứ đâu phải là một cô bị mất tích ngày hôm đó. Thì đó chúng ta thấy đây là một sự nó rất là lạ kỳ, mà nó là một sự kiện có thật. Theo nhà Phật đó, cái ăn quán giang hồ làm cho người ta phải bám víu để trả thù cho bằng được. Do đó trong tình huống đó nó có những cái hại thì cụ thể như thế. Còn những cái nền văn học ma quỷ trong dân gian, như là những phim ma của Mỹ, của Trung Quốc, nó ghê rợn là giết người, cướp của, hãm hại, là phá hoại, nó hoàn toàn không có. Các loại văn học ma và phim ma đó là nó phá hoại hạnh phúc con người ghê gớm lắm. Xem xong một bộ phim ma rồi cái người đó là bị khủng bố, bị khủng hoảng, bị sợ hãi, có nhiều người bị tâm thần đó. Ấy thế mà cứ vào khoảng 10, 11 giờ khuya trở đi là người ta xem phim ma. Các cái đài ở nước ngoài, HBO hay là Star Movie, Star World và nhiều cái đài phim khác đó, thì cứ vào thứ bảy và chủ nhật bữa tối là từ 10 giờ trở đi là ta cho chiếu phim ma, phim rùng rợn lắm. Chúng tôi cho rằng cái đó nó tác hại đến xã hội rất là lớn, vì nó làm cho ta mất đi sự bình an, cứ nghĩ rằng các hương hồn về hãm hại mình thế này thế kia, chứ đó họ về để nhờ mình cứu giúp. Chính vì cái quan niệm sai lầm đó mà cái câu hỏi trước đã cho thấy là tụng kinh mà có gõ mõ gõ chuông là hương hồn về hại gia đình, thấy không? Hoàn toàn có, họ đang cần đến sự cứu giúp của chúng ta. Họ hại khi chúng ta là một cái ác, chúng ta hại họ trước làm cho họ bị chết đau, chết tức tuổi, chết trong quốc hận, chết không siêu được, họ mới hại mình để trả cái món nợ ăn quá giang hồ. Khi cái món nợ đó được trả, trong trường hợp này là ra trước mình móng ngựa của pháp luật, thì hương linh đó thỏa mãn được thì họ mới siêu. Cho cái tuổi thọ của họ nhiều hay ngắn đó, là khi cái ức chế tâm lý nó được giải tỏa thì họ được siêu liền. Còn ức chế tâm lý nó không được giải tỏa, họ vẫn còn đeo đuổi hoài vài chục năm, vài ngàn năm trong quốc hận. Cho nên đó, là những người Phật tử chúng ta biết là cái nhu cầu tâm linh rất quan trọng, và các nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ được các hương linh để giúp cho họ siêu. siêu khỏi cái nạn chết oan, chết ức, chết tức tuổi, chết bất đắc kỳ tử, chết trong thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần, quả hoạn, chết trong chiến tranh, chết bằng những phương diện hãm hại, chết một chết kinh cờ trong tai nạn giao thông, hỗ trợ cho họ để cho họ được siêu sanh thoát qua. Thì nhờ đó cảnh giới âm được siêu thì dương được thẳng. Làm như vậy, nó theo tinh thần của Kinh Địa Tạng là làm cho kẻ còn người mất đều được an vui và hạnh phúc.
Con xin Phật hỏi thầy vậy chứ, có một lần con đứng trước cửa nhà, như vậy là tự nhiên phát hiện trước mặt một cái hào quang rất lớn, thì con nhìn thấy là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoảng trong vòng trên dưới 10 phút thì cái hào quang nó đã tắt đi rồi. Rồi bắt đầu cũng trong vòng 1 phút 2 phút sau thì hiện ra một cái hào quang nữa là Đức Phật Quan Thế Âm. Thì trong khi đó là ba chị em hãy nhìn thẳng vào bên đây sẽ thấy Phật. Như vậy là bốn người mà chỉ có ba người thấy, còn một người không thấy. Còn một lần nữa con đi chùa, con đứng trước ở chùa, tự nhiên con tối sầm mặt, thì lại là con nhìn thấy Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn trước mặt con. Thì cũng trong vòng tất tắc chừng 10 phút, 10 phút sau thì thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, thì cũng khoảng 10 phút trên dưới là tắt đoạn hào quang đó. Thì con thất tỉnh ra, con mở mắt ra là con hoàn toàn không thấy gì hết. Như vậy hôm nay cũng có thân dê, con xin và xin thầy trả lời như vậy là con thấy gì là có phải Phật hay không, hay là có những người nó không thấy gì là thấy ma, nó thấy Phật, xin thầy cho con biết hay gì đâu mà.
Khi thấy đó thì cái trạng thái tâm lý của con như thế nào?
Mơ Phật. Trong khi đó thì trong lòng con phát tâm Bồ Đề niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì con nghĩ đó là Phật, cho con được thấy Phật.
Sau đó đó thì cái cảm xúc như thế nào?
Trong khi đó là con người con rất ổn định và tâm thần, không có cái gì là biến quá và kích động của tư tưởng hết Mô Phật.
Đây là câu hỏi mà rất nhiều hành giả khi thực tập đó, gặp phải. Bản chất của những hiện tượng nhìn thấy được hào quang hình ảnh của Phật Bồ Tát ở trong sự hành trì đối với các hành giả Tịnh Độ Tông đó, là một hiện tượng rất bình thường. Nhất là những người nào có năng lực quán chiếu thật nhiều đó, quán về hình tượng, quán về hào quang, quán về năng lực độ sanh, lòng từ bi của Phật A Di Đà, của Phật Thích Ca hay là của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì cái năng lực quán tưởng đó nó sẽ trỗi dậy ở trong một cái tình huống mà mình không có định trước được. Nó có đủ điều kiện nhân duyên, thời tiết, khí hậu, rồi cái trường sinh học đó nó làm cho mình hình dung ra. Vì cái quán là một tiến trình hình dung, hình dung ra theo một cái nội dung mà những gì chúng ta đã được nạp vào trong quá trình chúng ta thực tập. Đối với các hành giả đã vượt qua được cái trạng thái bắt đầu đó, thì tất cả các hiện tượng đó không còn quan trọng nữa, và đôi lúc nó trở thành một cái trở ngại thật sự. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có đề cập đến rất nhiều loại ma, được gọi là ngũ ấm ma, các cái phiền não liên hệ đến sắc, các phiền não liên hệ đến thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi một cái tổ hợp trong năm uẩn như vậy đó, đều có nhiều cái ảo giác và hiện tượng hình dung làm cho chúng ta hoặc là thích thú, hoặc ghê rợn, sợ hãi, bàng hoàng, nghi hoặc, là tùy theo cái đối tượng quán tưởng của mình trong lúc mà mình đang sinh hoạt bình thường. Các hành giả cần phải thấy rằng là sự xuất hiện bằng hào quang hay là hình ảnh của Đức Phật đó, nó không quan trọng gì cả. Thấy rồi lại hãy để cho nó vượt qua. Còn giữ hoài với nó đó thì chúng ta sẽ bị trở ngại, đó là bị bệnh tưởng. Có những trường hợp khi mà mình đang phát nguyện làm một việc gì đó, nhưng mà mình là chưa cam đoan, chưa chắc rằng là nó có đúng hay sai, cái tác hại, cái tác lợi của nó cho cộng đồng xã hội chưa nhiều, cho nên mình chưa vững tin, làm mà vẫn còn chần chừ do dự, rồi mình nguyện rằng là Phật hãy chứng minh, hãy làm sao cho con được sáng suốt còn làm. Nếu hào quang và hình ảnh Phật xuất hiện trong lúc đó, thì chúng ta biết đó là một sự minh chứng để giúp cho chúng ta xác lập đường để đi tới phía trước. Còn nếu nó không thuộc tình huống này, thì đối với các hành giả đó, hào quang xuất hiện là một sự trở ngại. Dù có thấy nhiều cũng là một sự trở ngại đó. Nó quan trọng để chúng ta bám víu vào. Các hành giả thời đại của Đức Phật gặp Phật hàng ngày, hàng giờ, thậm chí sống chung, ngồi bên cạnh Phật mà có người vẫn đâu giác ngộ, vẫn đâu được giải thoát. Nếu như những người đó không có hành trì, thì những cái tình huống như vậy đó, Đức Phật gọi những hành giả đó đó là cái muỗng inox ở trong một cái tô cạch. Mà bản chất của inox đó là nó không có hấp thu, như là cái muỗng bằng gỗ hay là cái muỗng bằng các loại mũ cao su, nó vẫn hấp thu ở mức độ nhất định. Do đó Đức Phật đã nói đến cái khái niệm gần Phật và xa Phật ở trong kinh 42 chương của Phật giáo Đại Thừa. Người hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hạnh phúc ở bên cạnh ta, phục vụ, cung kính, đảnh lễ, tán dương, cúng dường. Nếu không hành trì Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp, không mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho tha nhân, thì người đó vẫn là người xa ta hàng nghìn dặm, hàng nghìn năm ánh sáng. Còn một người giàu sanh khác đời với ta, hoặc là chưa từng gặp mặt ta, chỉ biết ta, gặp mặt ta qua kinh điển, qua đạo Phật, mà vẫn hành trì và có được kết quả, thì người đó đang ở bên cạnh ta, tức là ta vẫn đang có mặt với họ. Đây là một câu nói rất triết lý của Đức Phật, để cho thấy rằng là cái việc mà gần ngài, không gần ngài không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sử dụng được cái tính cách gần và không gần đó như thế nào. Có nhiều người gần một bậc đạo sư, tức là gần hòa thượng, gần một vị sư bà, không phải đi thực tập, mà để hãnh diện cái tôi đó. Tôi là đệ tử của sư bà, tôi đệ tử của hòa thượng, tôi đệ tử của thiền sư, tôi đệ tử của cao tăng, là hãnh diện thôi. Cái tôi đó được lớn mạnh, và cái lớn mạnh đó là một sự trở ngại thật sự. Và gần gũi những vị cao tăng thật đức như vậy, chúng ta thực tập thì chúng ta được chuyển hóa, chúng ta sẽ trở thành vị đó trong tương lai. Cái giá trị thực tiễn đó nó quan trọng hơn nhiều lắm. Cho nên đó, Đức Phật đã nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu một hành giả nào đó nhìn nhận đánh giá Như Lai Thế Tôn qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn không ăn thua, huống hồ là mình chỉ thấy qua cái luồng hào quang rồi chỉ trong vòng một vài phút rồi qua thôi, hoặc là thấy qua âm thanh của ngài giảng kinh thuyết pháp, sau này có định được cái trường sinh học âm thanh đó để có thể nghe được những bài pháp thoại của Đức ngài, của ngài nói, cái đây là 26 thế kỷ được, cũng không ăn chung gì. Mà còn tệ hơn nữa, Đức Phật nói những người đó là chấp tướng, chấp sắc, chấp âm thanh, họ là những người đang đi trên con đường sai. Những người như thế không bao giờ thấy được Như Lai, thấy được đạo. Đây là cái câu tuyên ngôn của Đức Phật ở trong kinh Kim Cang. Và các hành giả dù là theo pháp môn thiền, Tịnh Độ Tông hay là bất kỳ một pháp môn nào cần phải lưu tập. Bản chất của sự tu tập cho Phật giáo là chuyển hóa. Nội dung mà trọng tâm sự chuyển hóa là buông chấp trước. Chúng ta giữ một hình thù nào đó, chúng ta ôm ấp cái hình thù đó để mang lại một cái niềm hạnh phúc, nó có thể là một sự hỗ trợ đi được. Giữ hoài nó sẽ trở thành chướng ngại, nó làm cho mình không được cái trạng thái cao hơn. Đạt được thì thứ nhất phải buông cái an lạc có thiện nhất thì mới có được cái an lạc có thiện thứ hai. Bám vào thiện thứ hai thì mất thiện thứ ba, bám vào thiện thứ ba là mất thiện thứ tư. Bám vào A La Hán thì mất Bồ Tát, bám vào Bồ Tát thì mất Phật. Chúng ta phải biết như vậy. Bàn tay này, tâm tư này bám vào cái gì là đánh mất cái đó, đánh mất những cái còn lại. Cho nên nó là các phương tiện hành trì đã giúp cho tâm chúng ta buông những sự bám chấp, buông những sự chấp trước đó, thì chúng ta mới thành công một cách lâu dài. Còn bám vào đó để tìm an vui hạnh phúc thì chúng ta đang sống trong trong ảo giác đó. Gần Phật mình đôi lúc còn chưa ăn chung gì, huống hồ là chỉ gặp Phật qua hình ảnh hào quang sắc tướng như thế. Nếu nó không phải là một lời phát nguyện để xác định con đường mình đi là đúng hay là sai, chúng ta gặp Phật đó, để chúng ta tin tưởng hơn đó, thì tất cả cái đó cần phải được vượt qua. Chúng ta phải hiểu như thế. Vấn đề trọng tâm của các hành giả Phật giáo đó, là làm thế nào để biến chánh pháp của Đức Phật trở thành máu thịt, tế bào, xương cốt, thực phẩm và sự sống của chính bản thân mình. Thì nhờ đó đó chất lượng ăn vui hạnh phúc mới có mặt. Còn mình gần Phật mà mình không có hành trì, hoặc là mình đi tìm cái hạnh phúc trong những cái đó này, nó không có thiết thực lắm đâu. Và Đức Phật đã sát quý chúng ta là chúng ta đang rơi vào cái con đường tà, tức là tà niệm. Cái chánh niệm là chúng ta phải tìm thấy cái hạnh phúc đang có mặt đang hiện tại này, chứ không phải là bằng hào quang của Đức Phật hay là hành tướng của Đức Phật. Còn trong quán tưởng để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Nhưng khi đạt được hạnh phúc rồi, phương tiện đó cần phải được tháo dỡ. Và sự tháo dỡ này được Đức Phật đưa ra một ánh dụ là chiếc bè chở người qua sông. Pháp môn quán tưởng là một chiếc bè. Có nhiều hành giả niệm Phật đó, nhờ quán tưởng Đức Phật A Di Đà, nhờ quán tưởng Bồ Tát Quan Thế Âm, nhờ quán tưởng Đức Phật Thích Ca mà tâm của mình được an trước ba đào sóng gió, nỗi khổ niềm đau phơi bày chỉnh chiếc của những người khác. Nhờ nương vào cái này mà mình vượt qua được. Nhưng khi mà thành công rồi thì đừng có dựa vào cái đó nữa, phải để cho tâm mình được lặng yên. Mình biết rằng nó là một phương tiện. Đức Phật nói sẽ là một người không khôn ngoan sau khi qua được bờ bên kia, vì tôn trọng và biết ơn chiếc thuyền, vác chiếc thuyền đó trên đầu là một điều rất ngớ ngẩn. Đức Phật khuyên là hãy trả chiếc thuyền đó về bờ bên kia của khổ đau, để những người đã từng bị khổ đau như mình đã từng bị có được cơ hội qua bên sau. Thì như vậy, khi chúng ta nương vào sự quán tưởng hào quang của Đức Phật, thấy được hào quang của Ngài để được an vui, để được hạnh phúc, thì chúng ta hãy trả cái hào quang đó, trả hình ảnh Phật đó cho các hành giả khác, đưa báo với Phật. Thì chúng ta đang là một con người đạt được an vui mà xả trong sự an vui này, thì cái trạng thái an vui đó nó sẽ được nâng lên ở một cái tầng cấp cao hơn. Trình độ tâm linh chúng ta sẽ đạt được ở mức độ lớn hơn. Còn bám vô là dính, dính chỗ nào kẹt ở chỗ đó. Nó không phải là phương pháp thành trì của Phật giáo. Hành giả trong hành trì đó đã từng thực tập với vị Bồ Tát nào, thì khi mà mình nhìn thấy thì vị Bồ Tát đó xuất hiện. Nếu mình đã từng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, niệm Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy các ngài. Còn nếu các hành giả đó thực tập thiền thì thấy Đức Phật Thích Ca, hoặc là 40 đề mục quán niệm. Chúng ta thấy nó rất là rõ, cái gì mình ao ước mà mình chưa thành tựu được, nó được phản ứng và thỏa mãn trong giấc mơ, hoặc là trong mơ trong lúc chúng ta còn thức, hoặc là thấy trong lúc chúng ta còn thức. Đó là một cái nhu cầu đó, phóng thích những gì mà mình chưa được thỏa mãn đó. Cho nên đừng bám theo cái đó, vì bám theo cái đó là chúng ta rơi vào tưởng ấm màng ở trong kinh Tụng Lăng Nghiêm, tức là một cái loại phiền não thông qua sự tưởng tượng và hình dung thiếu phương pháp. Nếu chúng ta duy trì lúc nào đi tới đâu mình cũng thấy Phật hiện trước mặt mình này nọ, hạnh phúc nó có thiệt, nhưng mà mình sống trong ảo giác không? Để ra chúng ta phải làm Phật sự, làm lành, tạo công đức, phước báo, truyền bá, giúp đỡ tha nhân. Chúng ta không nói, chúng ta không làm, mà chúng ta đi đâu toàn là kể chuyện quyền bí, chuyện thần thoại. Rốt cuộc người ta thấy đạo Phật như mê tín gì đó, hoàn toàn phản tác dụng. Hào quang là hào quang, Phật là Phật. Trong hào quang đó không phải là ma, không phải là quỷ. Nhưng mà bám vào hào quang của Phật, thì hình ảnh của Phật đó, thì tâm của chúng ta sẽ không đạt được cái giá trị cao hơn. Cho nên khi đạt được an vui rồi là phải giải phóng cái phương tiện tạo ra sự an vui đó. Còn lúc mà chưa được thì vẫn phải tiếp tục nhờ. Chính vì thế mà trong phương pháp hành trì đó, chúng ta có những bài quán tưởng, ví dụ năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ là Đức Phật, sở lễ là mình, và biết là cái tâm của mình, bản chất của Ngài được thanh tịnh thì mình cũng được thanh tịnh như thế, để mình không tự khinh mình, không tự mặc đi mặc cảm tự ti, để mình cố gắng làm sao trở thành Phật trong tương lai. Thế đó là một triết lý hành trì, tức là điều của quán tưởng hết. Hoặc là những cái bài quán tưởng là thở vào thở ra, là hoa tươi mát, là núi hương vàng, là gió cánh đồng, vân vân. Thì vì mình làm cho tất cả một trạng thái căng thẳng, lo âu, phiền muộn nó được phóng thích theo sự quán tưởng của hơi thở ra và vào. Cho đạo Phật dạy chúng ta hàng trăm phương pháp quán tưởng, mà những người xuất gia có được may mắn hàng ngày hàng giờ thực tập khoảng hơn 100 cái quán tưởng qua các cái câu thần chú tỳ ni và những bài kệ tỳ ni nhật dụng, ấy là hành trì hàng ngày. Còn người tại gia là không có được cái cơ hội đó. Do đó tóm lại là trong quá trình tu tập đó, bất kỳ một hình ảnh nào xuất hiện lên chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta thử nhớ lại cái cách thức mà Đức Phật tu ở dưới cội Bồ Đề và thấy hình ảnh của Gia Duy đã xuất hiện, ngài phải vượt qua. Vì những cái cái thói quen và những cái dư âm của thói quen của đời sống vợ chồng đó, nhiều đời kiếp với Vua Đà La vẫn còn, và ngài phải vượt qua lần cuối thì mà hết được, vì cái ăn quá về cái ăn ái của hạnh phúc vợ chồng đó, nó làm cho người ta khó vượt qua lắm. Phải chiến thắng được cái đó, phải chuyển hóa được cái đó thì mới được thành công. Rồi ngài thấy các thiên ma, các ma bên ngoài tạo ra những hình ảnh đẹp gấp 10, gấp trăm lần Gia Du Đà Đa để gợi lên các cái khoái lạc tính dục, các cái nhu cầu hưởng thụ giác quan, và ngài cũng đã chiến thắng đó. Tất cả những hình ảnh đó đều là những cái trở ngại trên con đường tâm linh của chúng ta. Còn tốt nhất, cao nhất là những cái loại hình tượng Phật, Bồ Tát thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy cũng nên vượt qua, và hãy làm sao sống an lạc từ sự hành trì, thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc đích thực mà các hành giả cần phải có. Cái đó nó tồn tại một cách lâu dài. Chúng ta kết thúc lại tại đây. Xin chúc tất cả mọi người được an vui và hạnh phúc.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.